Chương 190, các ngươi sẽ không trách ta chứ? Tạ Chấn không biết những chuyện này, không khỏi giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tạ Băng Diễm. Điện thoại di động thanh âm bên trong, đúng là Tạ Băng Diễm thanh âm, nàng đã cùng Hứa Mặc đoạn tuyệt quan hệ. Vô luận là Tạ gia, vẫn là Hứa gia, cùng Hứa Mặc sớm đã không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta làm sự tình, cũng cho tới bây giờ không có quan hệ gì với bọn họ. Vốn là không có bao nhiêu sự tình, nhưng là nàng, Cố Hoán Khê nhìn chằm chằm vào Tạ Băng Diễm, nghiến răng nghiến lợi, vẫn luôn muốn giết hắn. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng là cái này độc phụ, vẫn muốn giết con. Mọi người nghe xong, lần nữa giật mình, ào ào nhìn về phía Tạ Băng Diễm. Tạ Băng Diễm sắc mặt cũng cấp tốc biến đổi, biến đến vô cùng băng lãnh, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Chớ chối ngươi không nghĩ làm như vậy. Ngươi chỗ lấy để cho người ta ngàn dặm xa xôi bắt hắn trở lại, mục đích chỉ có một cái kia chính là hại chết Hứa Mặc. Nhưng là, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi làm như vậy. Tạ Băng Diễm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Cố Hoán Khê rất tức giận, đặc biệt là nhìn đến Hứa Mặc bị đánh sưng mặt sưng mũi thời điểm, đã hận chết Tạ Băng Diễm, vô cùng nổi nóng. Tạ gia lão nhị, có phải như vậy hay không? Cố Ái Dân nhìn hằm hằm Tạ Chấn. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua chuyện này, trước kia tại Hạ Hải thị thời điểm liền nghe Hứa Mặc bọn hắn nói qua. Nhưng là ta không nghĩ tới sẽ như vậy độc. Thật là thế này phải không? Tạ gia lão tam. Đường Tĩnh Di lão viện trưởng cũng ngẩng đầu. Tạ Băng Diễm. Tạ Chấn hồi tưởng lại Tạ Băng Diễm đánh qua điện thoại, phi thường giật mình, nhìn chòng chọc vào nàng. Hắn biết Tạ Băng Diễm vứt bỏ Hứa Mặc sự tình, cũng biết Hứa Mặc cái kia 4 năm tại Hứa gia đã từng bị ngược đãi, nhưng là không biết Tạ Băng Diễm còn có tâm tư như vậy. Trong lòng hắn, Tạ Băng Diễm đối với Hứa Đức Minh trả thù cũng đã kết thúc mới đúng. Ngươi có dám hay không thừa nhận? Cố Hoán Khê nhìn chòng chọc vào Tạ Băng Diễm cả giận nói: "Mẹ, chúng ta trở về đi. Chúng ta về nhà trước." Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh khóc lên, cảm thấy sợ hãi. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, Tạ Băng Diễm xác thực có tính toán như vậy, chỉ bất quá chuyện như vậy quá mức tàn khốc, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi ra ánh sáng, như vậy hậu quả khó mà lường được. Các nàng không nghĩ Hứa ra ra chuyện. An tĩnh, tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tạ Băng Diễm, muốn nhìn một chút nàng trả lời thế nào. Nếu quả như thật là như vậy, đó thật là đáng sợ. Cái này đoạn tuyệt thư cùng thu âm vốn là cũng đã đầy đủ tàn nhẫn, nàng lại còn muốn giết người. Trên đời này, có dạng này mẫu thân sao? Tạ Băng Diễm nhìn lấy Cố Hoa Khê, đã nhận ra cái nha đầu này đến tột cùng là ai, nàng lại quay đầu nhìn chằm chằm ngồi tại trong phòng giam Hứa Mặc, gặp Hứa Mặc khỏe miệng mang theo cười lạnh cùng trào phúng, Tạ Băng Diễm lửa giận trong lòng lập tức đằng 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 đi lên bốc lên. Nhiều người như vậy, đều là hắn gọi qua. Nhiều người như vậy, chính là vì chỉnh lý nàng, hoặc là Tạ Chấn. Nhiều người như vậy, hắn chính là vì đem Tạ Chấn kéo xuống nước. Tạ Băng Diễm lửa giận trong lòng tiêu đốt, không thể nhịn được nữa. Không thể, ta chính là muốn như vậy làm, ta chính là nghĩ muốn cái này nghịch tử chết. Cái này nghịch tử, theo xuất sinh đến bây giờ, không có một ngày không đến hại ta, không có một ngày không đến tra tấn ta, chỉ có hắn chết, ta mới cam tâm. Tạ Băng Diễm dứt khoát quay đầu, tĩnh mịch nhìn chằm chằm Hứa Mặc, đây chính là ngươi muốn đáp án đúng không? Như vậy ta nói cho ngươi, đây chính là đáp án của ta. Thiện nhân này nói sự tình toàn bộ đều là thật. Ngươi không xứng làm nhi tử ta, mãi mãi cũng không xứng. Soạn. Mọi người một mảnh xôn xao. Tạ Băng Diễm, ngươi làm sao nói như thế? Tạ Chấn hốt hoảng, thần sắc kinh hãi. Không có cái gì tốt tận tàng. Hắn chuyển ra nhiều người như vậy đến, không phải liền là nghĩ muốn đáp án này sao? Như vậy ta liền cho hắn đáp án này. Tạ Băng Diễm một mặt khiêu khích nhìn lấy Hứa Mặc, lấp đầy giễu cợt, từ đầu tới đuôi đều là như vậy. Từ đầu tới đuôi, ta đều muốn cho ngươi xuống địa ngục. Không xứng là nhân mẫu. Làm sao tuyệt tình như thế? Cái này còn là người sao? Tạ gia lão tam, ngươi là Hứa Mặc mẫu thân. Ngươi xứng làm một cái mẫu thân sao? Một số người không khỏi chửi ầm lên. Hứa Mặc trông thấy Tạ Băng Diễm nhìn mình chằm chằm, nhất thời cười, đối với người bên ngoài nói, cho nên, hiện tại hẳn là nhu sát chưa đạt. Ừm. Có phải như vậy hay không tính toán? Cố Ái Dân cùng Đường Tĩnh Di lão viện trưởng bọn người nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. Không nói gì. Tạ Chấn thì mặt hốt hoảng, vội vàng kêu lên, đương nhiên không thể dạng này tính. Khẳng định không thể dạng này tính. Nàng không có muốn giết người. Tạ đại tá, có thu âm nha. Hứa Mặc nhìn lấy hắn cười nói, theo trong túi áo lấy ra một cái bút ghi âm. Tạ Chấn sắc mặt vù một chút, nhợt nhạt. Hắn vội vàng hốt hoảng xuống tới, Hứa Mặc, đây là mẹ ngươi, ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi cần phải như vậy phải không? Ngươi cần phải từng bước tính kế. Hứa Mặc nhất thời đáng thương nhìn lấy Tạ Chấn, Tạ đại tá, ngươi có phải hay không được cái gì dễ quên chứng? Xem qua liền quên. Ta, từ nhỏ phụ mẫu liền chết. Bọn hắn toàn bộ chết sạch sẽ. Cái này nữ nhân trước mặt, theo ta không hề có một chút quan hệ. Đối với nàng muốn giết ta, trong nội tâm của ta là có dự tính, chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không cho là ta không biết nàng muốn làm gì à? Hứa Mặc. Vậy cũng không được, loại quan hệ này, nói thế nào đoạn liền đoạn. Loại quan hệ này, cả một đời đều đoạn không được a. Tạ Chấn cảm giác được sợ hãi, bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng, tới quá nhiều người, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Một khi vỡ lở ra, sĩ đồ của hắn tuyệt đối sẽ bị gây mất, mà lại vô cùng có khả năng vị trí khó giữ được, đây là hắn không nguyện ý tiếp nhận sự tình. Hứa Mặc nhìn lấy hắn, không khỏi cảm giác đến đáng thương, ta nói hai cái điều kiện, thứ nhất, hứa phán đế 6 năm trở lên, đâm chết người sự tình, nếu có thực hình, mà không phải hoãn thi hành hình phạt cùng bồi thường. Ngươi đồng ý, ta nói điều kiện thứ hai. Tạ Chấn sững sờ, sắc mặt lần nữa kỳ biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tạ Băng Diễm. Tạ Băng Diễm nghe xong, trong mắt giống như phun lửa, nhìn chòng chọc vào Hứa Mặc, phảng phất muốn đem hắn ăn hết giống như. Hứa Mặc nhìn như không thấy. Hứa phán đế tội, rất nghiêm trọng. Cái này đã không cần ta nhiều lời. Ngươi là thí tốt bảo vệ xe, vẫn là đồng sinh cộng tử, chính ngươi nhìn lấy làm. Hứa Mặc, đó là ngươi tứ tỷ. Tạ Chấn còn ý đồ tỉnh lại Hứa Mặc thân tình. Ồ. Hứa Mặc nhưng không nói lời nào, vẹn vẹn chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Nợ nụ cười. Tạ Chấn ngạc nhiên, trong lòng ngắt hẳn, điều kiện thứ hai đâu? Điều kiện thứ hai, nàng cảm thấy nàng con nuôi rất tốt, rất ưu tú, ta bên này sẽ có một cái tin tức cho ngươi. Ta yêu cầu, nàng con nuôi ở bên trong chí ít đợi 15 ngày. Hứa Mặc. Cái này, Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh cũng kinh hô. Hứa Mặc quay đầu nhìn các nàng liếc một chút, suy nghĩ một chút, khẽ thở dài, đây chính là ta trước mắt hai cái điều kiện, liên quan tới Phượng Tường Châu báo sự tình, kỳ thật vẫn chưa hết. Hiện tại Hứa Tuấn Chiết sự nghiệp làm rất lớn, ta muốn cho hắn tạo thành một điểm nho nhỏ phiền phức. Các ngươi sẽ không trách ta chứ? Hứa Tuyết Tuệ, ngươi không trách ta đi. Hứa Sơ Ảnh, ngươi cũng sẽ không trách ta chứ? Còn có vị nữ sĩ này, ngươi hẳn là cũng sẽ không trách ta chứ? Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh nghe xong, trong nháy mắt lạnh cả người. Ngươi là không đánh chết ta. Năng lượng của ngươi còn không có lớn đến loại trình độ này. Nếu là mười mấy năm trước, có lẽ còn có khả năng này. Nhưng là hiện tại, ngươi một chút xíu cơ hội đều không có. Hứa Mặc gặp Tạ Băng Diễm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt phảng phất ăn người, không khỏi lớn tiếng chế giễu, nhưng là, ta nhất định sẽ không dừng tay. Cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua buông tha đã từng bất luận kẻ nào. Chúng ta liền chờ xem tốt. Chương 191, ngươi cái này bắt phụ. Vấn đề này cũng thật là đáng sợ. Tại sao có thể có mẫu thân nghĩ muốn giết con của mình? Cuối cùng là tạo cái gì nghiệt? Hứa Mặc nếu là người bình thường cái kia còn nói được, ưu tú như vậy hải tử, ngươi làm sao bỏ được? Hứa Mặc đứa nhỏ này, thi đại học là trạng nguyên, lập nghiệp là thiên tài, tuổi còn trẻ, sự nghiệp liền đã làm lớn như vậy, trên đời này có mấy cái hải tử như vậy? Tạ gia lão tam, ngươi thật hỏng cực độ. Ngươi không muốn ta muốn. Đường Tĩnh Di lão viện trưởng hướng về bên trong đi đến nói, Hứa Mặc, đừng đi quan tâm nàng nói thế nào, ngươi trước theo ta về nhà. Cái này Tạ gia lão tam cùng Tạ gia lão nhị, tâm địa đều mục nát. Đường Tĩnh Di, ngươi nói cái gì đó? Đây là ta cháu rể, sao có thể theo ngươi về nhà? Cố Ái Dân nghe xong, nhất thời vội la lên, Hứa Mặc, ngươi cùng gia gia về nhà trước. Bất kể như thế nào, Cố gia hoan nên ngươi đi xem một chút. Cố giáo sư, đây chính là con nuôi ta, nhận biết so ngươi sớm nhiều. Cái gì con nuôi? Con nuôi có thể so được cháu rể? Đã Tạ gia cùng Hứa gia không cần, như vậy chúng ta Cố gia muốn. Cố Ái Dân thổi lên râu ria. Nưu sát chưa thỏa mãn, vấn đề này lớn. Tạ lão nhị, ngươi nói chuyện này tính thế nào? Dưỡng lao đoàn người nhìn chằm chằm Tạ Chấn chất vấn. Tạ Chấn nghe xong, biết tắm. Hắn làm đây hết thảy đều xây dựng ở người nhà trên cơ sở, cũng là chấp hành gia pháp, phía trên lãnh đạo có thể hiểu được, chỉ cần không náo ra chuyện đại sự gì đến, vấn đề liền không lớn. Nhưng là, hiện tại cái này giả thiết đã không thành lập, Tạ Băng Diễm còn hảo chết không chết, thừa nhận cái kia loạn thất bát tao sự tình, tội danh bắt đầu thay đổi, một khi nghiêm túc, hắn đều sẽ tiền đồ hủy hết, còn có thể tiến vào ngục giam. Tạ Băng Diễm đơn giản ngu xuẩn cực độ. Hiện tại hắn chỉ có đồng ý Hứa Mặc điều kiện, mới có một đường sinh cơ. Cố Hoán Khê mang tới một số tiêu tan xương dược thủy, nhẹ nhàng xoa tại Hứa Mặc trên mặt. Nàng mặt mũi tràn đầy ôn nhu, một mặt đau lòng bộ dáng. Chứng cứ kỳ thật có rất nhiều, một số còn không có lấy ra, chỉ bất quá bây giờ đã đủ. Hai người tự nhiên chỗ đó đều không đi, đã về tới biệt thự trong, vừa mới ở cục cảnh sát bên kia, huyên náo phi thường náo nhiệt. Tạ Băng Diễm gặp dưỡng lao đoàn người chất vấn, lại đã trải qua một lần cuồng loạn nộ hống cùng phản kích, lên án Hứa Mặc tội trạng. Nhưng là nàng căn bản không bỏ ra nổi sức thuyết phục gì sự tình, tựa hồ gặp nói không lại mọi người, nàng tràn đầy nộ hỏa, nghiến răng nghiến lợi, lại đối Hứa Mặc gào rú vài tiếng. Năm đó, ta làm hết thảy đều là đúng. Ngươi chỉ có xuống địa ngục mới là tốt với ta. Ngươi vĩnh thua xa nhi tử ta. Nghe nhiều, tự nhiên là miễn dịch. Đằng sau Đường Tĩnh Di lão viện trưởng cùng Cố Ái Dân đều để bọn hắn đi đường ra cùng Cố gia nhìn xem, nhưng là sắc trời quá muộn, tạm thời không đi được, chỉ có thể về trước biệt thự. Cố Hoán Khê nhẹ nhàng trà sát một chút dược thủy, lại cầm lấy một quả trứng gà nấu một chút, dùng lụa mỏng cuốn lại, tại Hứa Mặc trên trán nóng nóng. Tạ Chấn mấy cái kia động thủ thuộc hạ, phải xử lý. Nàng nhẹ giọng nói ra, miệng phun hương lan. Yên tâm, một cái đều chạy không được. Hứa Mặc lên tiếng, bất quá. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Cố Hoán Khê, cháu rể là chuyện gì xảy ra? Cái này. Cố Hoán Khê giật mình, trong mắt trong nháy mắt lóe qua một chút hoảng hốt, xinh đẹp mặt đỏ dần. Hứa Mặc kỳ thật ban đầu vốn không muốn động Cố gia quan hệ, dù sao Cố Hoán Khê mới vừa vận nhận thân không lâu, động phương diện này quan hệ sẽ ảnh hưởng đến Cố Hoán Khê tương lai. Bọn hắn đã sớm qua theo dựa vào người khác quan hệ mới có thể trưởng thành thời kỳ. Bất quá Cố Hoán Khê kiên quyết về Cố gia, vậy hắn cũng không có chuyện gì để nói, chỉ có thể làm cho nàng trở về. Ngược lại là không nghĩ tới bỗng nhiên thêm ra một cái cháu rể xưng hô tới. Nhớ tới ở kiếp trước, mình đã qua đời thật lâu, Đường Lỗi cùng Cố Hoán Khê ba người đi tạ mộ, nàng đã từng quỳ gối trước mộ bia khóc cực kỳ lâu, Hứa Mặc tâm tình không khỏi phức tạp. Không, không có gì. Cố Hoán Khê gặp hắn nhìn mình chằm chằm, mặt hốt hoảng đạo, khuôn mặt đã đỏ đến bên hai trên, nóng bỏng, không dám nhìn thẳng hắn. Không có việc gì liền tốt. Hứa Mặc cười nói, đông nhiên giơ tay lên tại nàng trên đầu sờ soạn một chút, đúng rồi, tay của ngươi còn đau không? Không đau. Ngươi cũng đầy đủ anh dũng. Nữ anh hùng, bội phục. Hứa Mặc cười nói, thần sắc mang theo danh mãnh. Cố Hoán Khê nghe xong, khuôn mặt không khỏi càng thêm đỏ. Vừa mới Tạ Băng Diễm thừa nhận muốn hại chết Hứa Mặc về sau, Cố Hoán Khê giận không nhịn nổi, lại quạt Tạ Băng Diễm một bàn tay, tổng cộng xuống tới, nàng hết thảy quạt Tạ Băng Diễm tam ba trượng, mặt đều sắp bị nàng phiến sưng lên. Hứa Mặc không ngờ rằng nàng sẽ dũng dám ra tay, trong lòng phức tạp, không khỏi tán thưởng. Hứa Mặc, bất kể nói thế nào, chúng ta là người nhà. Bọn hắn không phải. Cố Hoán Khê đối với hắn có chút bận tâm, nhẹ nhàng mở miệng. Đúng vậy a, chúng ta mới là người nhà. Hứa Mặc gật đầu cười nói. Qua mấy ngày, theo ta cùng một chỗ về Cố gia đi. Gia gia muốn trò chuyện với ngươi một chút, mặt khác, Cố gia những người khác cũng muốn gặp ngươi một chút. Cố Hoán Khê cúi đầu, không dám nhìn Hứa Mặc, cho hắn ôn nhu nóng cái chán. Nói đến đây một câu, khuôn mặt tựa hồ biến đến càng thêm đỏ, ánh mắt lấp loé không yên.
"Tốt,
lần này Cố gia giúp ta một đại ân, tự nhiên muốn đi gặp một lần." Hứa Mặc gật đầu cười nói.
"Tốt."
Thương lượng song song, Cố Hoán Khê khỏe miệng có chút dương lên, tiếp tục cho hắn nóng một chút khuôn mặt. Mà tại một bên khác, Tạ Chấn phiền lòng đấu. Đã vừa mới có một chiếc điện thoại đánh tới bên trong phòng làm việc của hắn, yêu cầu hắn cho xử lý phương án. Hứa Mặc không phải người bình thường, là Bính Tịch Tịch lão bản, còn có những sản nghiệp khác, bố cục vô cùng lớn, rút dây động rừng. Tạ Chấn cần phải nhanh một chút xử lý hoàn tất. Nguyên bản còn có thể dùng chấp hành gia pháp qua loa tất trách, nhưng là hiện tại đầu này khó dùng về sau, tất cả mọi chuyện đều sẽ bị theo lẽ công bằng xử trí. Hắn không chết cũng lột ra. Tạ Chấn bây giờ suy nghĩ đã không phải là lên chức hoặc là con đường làm quan vấn đề, mà là muốn bảo trụ vị trí hiện tại, chuyện này sau khi đi ra, con đường làm quan đã không có quan hệ gì với hắn.
Ngươi,
đều là ngươi. Ngươi sao có thể tại trước mặt mọi người thừa nhận mưu sát thân tử sự tình? Ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy? Tạ Chấn nhớ tới cái này liền nổi nóng chi cực. Ngươi bây giờ muốn ta làm như vậy? Hứa Phán Đệ khẳng định liền không trở lại, Hứa Huyền Đình cũng có khả năng xảy ra vấn đề. Còn có con trai bảo bối của ngươi Hứa Tuấn Chiết, ngươi vẫn là một cái mẫu thân sao? Ngươi còn có mẫu thân bộ dáng sao? Cho dù là như thế nào đi nữa, đó cũng là ngươi nhi tử. Tạ Chấn đã lửa giận ngút trời. Hắn gặp Tạ Băng Diễm không nói lời nào, càng thêm tức giận, ngươi khi còn bé đem hắn mất đi, ta không biết, ta không hỏi qua. Ngươi đem hắn tiếp về nhà lại ngược đãi, ta cũng không biết, ta không hỏi qua. Nhưng là hiện tại, ngươi không biết hắn năng lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu sao? Ngươi không biết cái kia dưỡng lao đoàn khủng bố đến mức nào sao? Còn có Hải quân Cố gia, hiện tại tất cả mọi chuyện đều áp đến trên người của ta, ngươi muốn ta làm thế nào? Tạ Chấn liên tục nổ hống, trong lòng đơn giản hỏng bét đấu. Gặp Tạ Băng Diễm vẫn là không có phản ứng, hắn tiếp tục cả giận nói, ngươi vẫn là về nhà thấy đại ca đi, ngươi đã không có cứu được. Liên liên con trai ruột của mình ngươi đều dám dạng này, ngươi còn có cái gì không dám làm? Hắn không phải nhi tử ta. Tạ Băng Diễm nổ hống, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Không phải ngươi nhi tử, tốt. Ngươi đi cùng người bên ngoài nói a, ngươi đi cùng bệnh viện người nói a. Tạ Băng Diễm, ngươi thật là vô tình vô nghĩa đến cùng. Tạ Chấn gào rú. Tạ Băng Diễm không nói, đứng dậy xoay người rời đi. Đi đi đi, ta nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Ngươi cái kia loạn thất bát tao sự tình, ta cũng không tiếp tục quản. Ngươi cái này bắt phụ. Chương 192, khẳng định 15 ngày. Ngươi không cần suy nghĩ. Tạ Chấn nổi nóng vô cùng, lần này xem như Hứa Mặc còn không có nghiêm túc, nếu là nghiêm túc truy cứu tới, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Ai cũng không biết về sau Hứa Mặc vẫn sẽ hay không nghiêm túc tính toán, Tạ Chấn chỉ cảm thấy mình lần này quả thực là ngày chó. Một bên khác, Hứa Huyền Đình nguyên bản cũng muốn đi sở cảnh sát một chuyến, nhưng là về sau lại không dám đi, kết quả không có đi thành. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh rất nhanh liền về nhà, Hứa Huyền Đình hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Hứa Tuyết Tuệ suy nghĩ một chút, một năm một mười trả lời. "Mẹ." Hứa Tuyết Tuệ thần sắc khó khăn, dừng một chút, tiếp tục mở miệng, "Mẹ đã cùng Hứa Mặc nói, muốn thật hại chết hắn, muốn thật muốn giết hắn, hận không thể hắn chết sớm một chút." Sở cảnh sát bên kia, Hứa Mặc gọi tới rất nhiều người, còn có Đường Gia Cố gia người, bọn họ đều là tới cứu Hứa Mặc, mẹ nhìn đến nhiều người như vậy, tức không nhịn nổi, liền bắt đầu cùng Hứa Mặc nói những thứ này. Hứa Sơ Ảnh cũng nói, mẹ bị quạt mấy cái bàn tay, tức giận phi thường, cái kia nữ không dung tha, đi lên liền cho mẹ bàn tay, tựa hồ là cùng Hứa Mặc người tình Cố Hoán Khê, nàng còn lấy ra đoạn tuyệt thư cùng thu âm, nói mẹ thừa nhận đoạn tuyệt quan hệ. Nói, Hứa Huyền Đình thần sắc ngơ ngác. Ừm, nói, cho nên mẹ rất tức giận, đã cùng Hứa Mặc ngả bài, liền nói muốn giết hắn. Hứa Tuyết Tuệ chỉ cảm thấy hoảng sợ, thân thể có chút phát run. Ta đã biết. Hứa Huyền Đình mặt xám như cho. Cứ việc nói chuyện này, Tạ Băng Diễm vẫn luôn tại làm, nhưng là làm là một chuyện, nói lại là một chuyện khác. Hiện tại Tạ Băng Diễm nói, tương đương trước kia còn chưa có xác định sự tình, hiện tại đã xác định được. Năm đó, Hứa Mặc cũng là biết Tạ Băng Diễm muốn hạ độc chết hắn, hắn mới nghĩa vô phản cố rời đi Hứa gia, đem Hứa gia xem như cửu nhân. Các nàng tỉ muội đều là trong đó đồng lõa, mỗi người đều trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Hứa Mặc vì cái gì một mực không chịu tha thứ nàng cùng những người khác? Cũng là bởi vì các nàng những thứ này người, đều là đồng lõa, đều là ma quỷ. Một khi tha thứ liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, hắn chỉ có thể vĩnh viễn không quay đầu đi lên phía trước. Hứa Huyền Đình chỉ cảm thấy trái tim thật đau đau quá. Hứa Đức Minh bên kia rất bình tĩnh, mang theo Hứa Tuấn Chiết bái phòng mấy người, thu hoạch tràn đầy. Hứa Tuấn Chiết đứa nhỏ này có lễ phép, hiểu phân tức, gặp người so sánh nhiệt tình, hội đồng quản trị thành viên đối năng lực của hắn có chút hài lòng. Cho dù là hắn không phải Hứa gia đệ tử, chỉ cần hắn có thể dẫn đầu công ty lợi nhuận, như vậy những cái kia cổ đông liền sẽ không tính toán quá nhiều. Sau đó chúng ta cần phải đi tụ chung, còn có mấy cái trưởng bối cần gặp. Ngươi gặp nhất định muốn khách khí một điểm. Lần này đi đến, tháng sau hội đồng quản trị liền sẽ họp, đến lúc đó liền có thể làm ra quyết định. Hứa Đức Minh giải thích nói ra, mặc dù những thứ này hội đồng quản trị thành viên không cách nào can thiệp tổng giám đốc nhân tuyển, nhưng là có ủng hộ của bọn hắn, công tác của ngươi liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta hy vọng Phượng Tường Châu đáo trong tay ngươi có thể lại hiện ra huy hoàng.
Vâng.
Hứa Tuấn Chiết ánh mắt thâm thúy, thương phấn trong lòng, rốt cục muốn tới tay. Cố gắng nhiều năm như vậy, Phượng Tường Châu đáo còn không phải muốn rơi trong tay hắn. Chờ Phượng Tường Châu đáo vừa đến tay, Hứa gia không sai biệt lắm liền có thể đá một cái bay ra ngoài. Còn lại đơn giản cũng là lấy tới Hứa gia tỷ muội cùng một số hội đồng quản trị thành viên cổ phần trong tay. Phương diện này, Hứa Tuấn Chiết cũng đã có kế hoạch, chỉ cần hắn thành vị tổng giám đốc, như vậy hắn có thể đưa vào Lưu Khải Khang tư bản, thông qua bình thường thủ đoạn, pha loãng Hứa gia tỷ muội cùng hội đồng quản trị thành viên trong tay phân ngạch. Chỉ cần trong tay bọn họ số lượng pha loãng đầy đủ thấp, như vậy các nàng liền sẽ không sinh ra uy hiếp. Đây chính là quốc tế tư bản bình thường cách làm. Nghe nói Hứa Mặc chế tạo Bính Tịch Tịch, liên hợp rất nhiều đại tư bản, chế tạo cái gì dưỡng lao đoàn, hắn Hứa Tuấn Chiết cũng có thể làm. Hắn có thể lợi dụng Phượng Tường Châu đáo coi làm văn cầu, hấp dẫn cái khác đại tư bản đầu tư bỏ vốn, sau đó tìm kiếm lên sàn. Hắn muốn một mực đem Phượng Tường Châu đáo nắm giữ ở trong tay mình, hoặc là đem Phượng Tường Châu đáo nội tình đảo rỗng. Hứa Đức Minh tiếp tục bận rộn, mang theo con nuôi tiếp tục bái phỏng người. Sau đó hai ngày đều so sánh gió êm sóng lặng. Hứa Mặc mặt đã tiêu tan sưng, nhưng là không có hoàn toàn tốt, cho nên tạm thời trong nhà nghỉ ngơi. Liên quan tới Hứa Phán Đệ sự tình, đã tại trên internet điên truyền vài ngày, nhiệt độ đã xuống tới, nhưng là sự tình cũng không có vì vậy kết thúc. Tạ Chấn đã làm ra quyết định, dự định thoát ra. Sĩ đồ của hắn hủy hết, Hứa Mặc còn đang suy nghĩ muốn hay không đem hắn quan cho làm rơi, nếu như cần vận hành lời nói, vậy bây giờ thích hợp nhất. Bất quá cân nhắc đến Tạ Chấn còn có một số tác dụng, Hứa Mặc cảm thấy để cho hắn nhảy nhót một hai ngày cũng không có cái gì, có Tạ Chấn tại, Hứa Mặc cảm thấy làm Hứa Phán Đệ cùng Hứa Tuấn Chết càng thêm dễ dàng một chút. Hứa Phán Đệ sự tình xác định, nói tóm lại chính là, làm người đừng quá mức phách lối. Hứa Mặc cầm lấy giấy báo cười nói, ngươi không có lăng xê Hứa Phán Đệ sự tình. Cố Hoán Khê nhìn lấy hắn nói, Hứa Mặc nhún nhún vai, có phải hay không ta đã không quan trọng. Cố Hoán Khê nghe xong, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chân chính sau lưng đẩy tay, vẫn luôn không phải Hứa Mặc, hắn vẹn vẹn chỉ là ép buộc Tạ Chấn làm như vậy mà thôi. Tạ Chấn cũng không có đầu óc, vậy mà trực tiếp bắt người, nhường Hứa Mặc càng thêm nổi nóng, dưới loại tình huống này, nói Hứa Phán Đệ sự tình không thể bình thường hơn được. Nhưng là, Cố Hoán Khê cảm thấy, Hứa gia hẳn là làm rõ, không phải Hứa Mặc làm cũng không phải là Hứa Mặc làm, các nàng dựa vào cái gì nhất định muốn đem cái này tội đặt tại Hứa Mặc trên thân. Cố Hoán Khê trong lòng cảm thấy bị khuất. Tiếp đó, để cho nàng con nuôi đi vào ngốc cái hơn 10 ngày đi. Tạ Chấn thủ đoạn không tệ, hẳn là có thể làm được. Hứa Mặc cười nói, "Tốt." Cố Hoán Khê nghe xong, khóe miệng hơi vểnh lên. Hứa Mặc trong tay tự nhiên có một ít liên quan tới Hứa Tuấn Chết tài liệu đen, chỉ bất quá một mực chưa hề dùng tới đi. Lần này cần bắt đầu tiên muốn theo Cao Thải Nhi cái kia vừa bắt đầu. Hắn cho Cao Thải Nhi phát một cái tin tức, là liên quan tới Hứa Tuấn Chết tại một cái quầy rượu bên trong, cùng mấy cái người bằng hữu đối tác uống rượu video. Cái kia quầy rượu xuất hiện rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, những thứ này nữ nhân xinh đẹp ở phía trên thiêu vũ, ăn mặc cùng tiên sứ không sai biệt lắm. Cái kia nhóm tiên sứ nhảy một hồi về sau, liền từng cái bổ nhào vào gian phòng khách nhân trong lực, Hứa Tuấn Chết trong tay trùng hợp cũng có một cái. Vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ là một lần, lấy đó cảnh giới. Liền nói là cảnh sát điều lấy giám sát tra được. Ta không hy vọng ngươi nói ta làm. Tạ gia đã có người tại vận hành. Cao Thải Nhi cầm tới phần tài liệu này về sau, rất lâu đều chưa hồi phục, tựa hồ lâm vào phẫn nộ bên trong. Hứa Tuấn Chết muốn xảy ra chuyện rồi. Cùng lúc đó, Tạ Chấn bên kia cũng lấy được tư liệu. Hắn nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, chuẩn bị bắt người. Hứa Mặc quả nhiên không phải đùa giỡn, nói trong tay có tư liệu, cũng là trong tay có tư liệu. Hiện tại Tạ Chấn cũng không dám đi phản bác, trong lòng bị khuất, chỉ có thể dựa theo Hứa Mặc thuyết pháp đi làm. Hứa Tuấn Chết ra chuyện. Hứa Mặc xuất thủ. Người con nuôi tốt đi chơi gái kỹ nữ. Video ghi hình ta đã có. Tạ Chấn cho Tạ Băng Diễm phát một cái tin tức, lần này, khẳng định 15 ngày. Ngươi không cần suy nghĩ. Mặt khác, ta cần phải nhắc nhở ngươi, Hứa Mặc làm như vậy vẫn chưa hết. Ngươi đừng tưởng rằng đã xong, trên thực tế, là ngươi nói muốn giết chết hắn một khắc này, hắn hẳn là liền đã rõ ràng, các ngươi một nhà, toàn bộ đều là địch nhân của hắn. Có lẽ, ta cũng kém không nhiều. Tạ Băng Diễm, hổ dữ không ăn thịt con. Chương 193, quất, ta không dám nghĩ, nhưng là có người dám nghĩ, quất. Chơi gái kỹ nữ. Không tệ. Vu Hoan giá họa. Đây nhất định là Vu Hoan giá họa. Tạ Băng Diễm nơi nào sẽ tin tưởng chuyện như vậy? Trong lòng nàng, Hứa Tuấn Chết luôn luôn nhu thuận nghe lời, cực ít làm quá giới hạn sự tình. Hắn mặc dù là bị Hứa gia giàu nuôi lớn, nhưng là cực ít có bạo lệ chi khí, cũng chưa từng có một số công tử nhà giàu ca ngang ngược, làm sằng làm bậy. Lại nói, Hứa Tuấn Chết những năm này đều phi thường cố gắng, còn thi đậu đại học Thanh Bắc, thành tích ưu tú, là trong nội tâm nàng kiêu ngạo một trong. Nàng làm sao lại tin tưởng chuyện như vậy? Chỉ có từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên con hoang, mới có thể không chuyện ác nào không làm. Ta bất kể có phải hay không là Vu Hoan giá họa. Hiện tại video cùng chứng cứ đều đã tới tay. Ta nhất định phải đem hắn bắt vào đi. Hôm nay ta là thông báo ngươi một tiếng, nhường ngươi thật tốt tự kiểm điểm, không phải tới thương lượng với ngươi. Nói xong câu này, Tạ Chấn liền cúp máy đoạn hầu. Đáng chết. Tạ Băng Diễm nghiến răng nghiến lợi. Một bên khác, Cao Thải Nhi cũng có chút nổi nóng. Đối với Hứa Tuấn Chết làm chuyện như vậy, nàng không có dự liệu được. Trong khoảng thời gian này Hứa Tuấn Chết phi thường yêu nàng, cũng cơ hồ mỗi ngày đều đúng hạn về nhà, Cao Thải Nhi căn bản không nhìn thấy hắn vậy mà đi chơi gái kỹ nữ. Làm Cao Thải Nhi cầm tới video về sau, mặt đều đen. Nàng Cao Thải Nhi mặc dù cũng có phương diện này tâm tư, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng dễ dàng tha thứ Hứa Tuấn Chết phản bội chính mình, trong lòng nàng, chính mình cũng đã một mực khống chế lại hắn mới là. Hứa Tuấn Chết đến tột cùng là lúc nào đi? Đi mấy lần? Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Chứ. Cao Thải Nhi cắn răng, muốn thống mạ vài câu, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại di động lên về phải chặt, ngọt ngào trả lời, đa tạ Hứa Mặc đồng học, ta thấy được. Chờ hắn trở về, ta tìm hắn tính sổ sách. Tốt. Khi thấy Hứa Mặc trả lời, Cao Thải Nhi tâm đều bay lên, khóe miệng lập tức nhếch lên. Bất quá thấy được trên một cái tin tức, nàng trong nháy mắt lại nghiến răng nghiến lợi, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Hứa Tuấn Chết, ngươi vậy mà phản bội ta, về sau ngươi đừng trách ta lạnh nhạt vô tình. Nàng lập tức đi tìm Lưu Khải Khang. Hiện tại dựa theo kế hoạch tiến hành, tháng sau, Hứa Tuấn Chết liền sẽ lên làm CEO. Hắn sau khi thành công, liền sẽ đẩy mạnh Phượng Tường Châu đáo đầu tư bỏ vốn, pha loãng lão cổ đông quyền lợi. Người bên này, cần chuẩn bị 50 ức. Cao Thải Nhi nói nổi giận đùng đùng mở miệng. 50 ức? Lưu Khải Khang giật mình, hắn có thể không có nhiều tiền như vậy. Phượng Tường Châu đáo hiện tại tổng giá trị thị trường 200 ức tả hữu. Chúng ta chỉ ít cần 50 ức mới có thể cầm tới hội đồng quản trị cổ đông quyền lợi. ngươi nếu là không bỏ ra nổi 50 ức, ta đi tìm những người khác. Cao Thải Nhi nói, 50 ức không có vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá cụ thể làm thế nào? Lưu Khải Khang hỏi. Chờ đầu tư bỏ vốn thành công, những cái kia hội đồng quản trị thành viên mất đi một bộ phận quyền lợi về sau, Hứa Tuấn Chiết liền sẽ lập tức cải cách hội đồng quản trị. Ngươi người vào cuộc, mặt khác, vì phòng ngừa Hứa ra truy cứu trách nhiệm, cần phải lập tức chuyển di Phượng Tường Châu báo tư sản. Cao Thải Nhi giải thích nói. Hứa Tuấn Chiết đã đăng ký một nhà không xác công ty, đến lúc đó có thể vận chuyển. Lưu Khải Khang nghe xong, trầm mặc một chút, sau đó khỏe miệng đống nhiên có chút dương lên. Ngươi tin tưởng Hứa Tuấn Chiết sao?
Ta không tin.
Cao Thải Nhi thành thật trả lời.
Đã ngươi không tin, như vậy thì dễ giải quyết. 50 ức không có vấn đề, ta có thể lấy ra.
Bất quá kỳ thật, Hứa Tuấn Chiết người này hay là rất có năng lực. Ta cảm thấy ngươi hẳn là thật tốt cùng hắn hợp tác. Lưu Khải Khang cười nói.
Ngươi muốn làm cái gì?
Cao Thải Nhi nhíu mày.
Ta hiện tại lo lắng không phải Hứa Tuấn Chiết, mà chính là những người khác.
Lưu Khải Khang trong mắt toát ra một tia mù mịt, ngươi biết,
ta lo lắng nhưng thật ra là Hứa Mặc.
Hứa Mặc tư bản vận hành phi thường lợi hại, nếu là chúng ta thật đem Phượng Tưởng Châu đáo nắm bắt tới tay, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Cái này,
trước mấy ngày có người liên hệ ta,
hắn đối Phượng Tưởng Châu đáo cảm thấy rất hứng thú, đối với Hứa Tuấn Chiết cũng cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy Hứa Tuấn Chiết có thể cống hiến càng nhiều trí tuệ.
Lưu Khải Khang có chút đắc ý có ý tứ gì?
Cao Thải Nhi theo dõi hắn, nhăn đầu lông mày.
Nói tóm lại, là có người cảm thấy Phượng Tưởng Châu đáo còn chưa đủ.
200 ức, không thỏa mãn được một số người khẩu vị. Còn có thể càng nhiều hơn.
Mà Bính Tịch Tịch 180 tỷ giá trị thị trường, vừa vặn.
Lưu Khải Khang cười nói, ta không dám nghĩ, nhưng là có người dám nghĩ.
Ai vậy?
Ai dám nghĩ?
Người không sợ hắn sao?
Cao Thải Nhi giật mình, vội vàng nhìn chằm chằm Lưu Khải Khang.
Sợ? Chỉ cần trước mấy ngày cái kia người xuất thủ, như vậy ta liền không sợ.
Lưu Khải Khang cười nói, ngươi hãy chờ xem, Cao Thải Nhi, chúng ta không phải quân cờ, có lẽ chúng ta cũng có thể làm kỳ thủ.
Hứa Mặc cảm thấy hắn mới là kỳ thủ, có thể ở sau lưng thao túng hết thảy, áp chế động tác của ta, nhưng là, hắn có lẽ quá tự đại.
Ai tìm ngươi?
Cao Thải Nhi vội vàng hỏi lần nữa.
Cái này ngươi tạm thời không cần biết.
Chờ qua một đoạn thời gian, ngươi tự nhiên sẽ biết được.
Ngươi bây giờ trước phụ tá Hứa Tuấn Chiết cầm tới Phượng Tường Châu báo đi.
Chỉ cần hắn nắm bắt tới tay, như vậy hắn liền có thể bị đến đỡ lên.
Hắn nhất định phải cùng Hứa Mặc đấu một trận.
Lưu Khải Khang cười híp mắt mở miệng, một bộ đã tính trước bộ dáng.
Cao Thải Nhi nghe xong, sắc mặt nghiêm túc.
Trước mấy ngày Lưu Khải Khang đối với Hứa Mặc còn một mặt hoảng sợ bộ dáng, cảm thấy mình bị áp chế, không dám có quá nhiều động tác, làm sao đột nhiên thay đổi?
Hắn đi quốc ngoại,
gặp quốc ngoại một số tư bản đại ngạc.
Vẫn là quốc nội người muốn làm Hứa Mặc,
có lẽ là quốc nội người, bằng không Lưu Khải Khang sẽ không như thế phép lối.
Vậy ta liền đợi đến nhìn.
Suy nghĩ một chút, Cao Thải Nhi nói ra.
Đã Lưu Khải Khang không nói người ở sau lưng hắn là ai, nàng chỉ có thể trước điều tra, chỉ mong sẽ không điều tra ra cái gì nhân vật không tầm thường mới tốt.
Một bên khác, Tạ Trấn văn phòng nên đón một cái lao nhân.
Lao nhân này, tóc hoa râm, người mặc phổ thông áo đen, hơn 50 năm tuổi, vóc người không cao, một m7 tả hữu, không mập không ốm, phi thường khỏe mạnh. Hắn cạo lấy tóc húi cua, cầm lấy giữ ấm chén, bên trong chứa cầu kỳ. Nghe Tạ Trấn giảng thuật đã từng tại trại tạm giam bên trong phát sinh sự tình. Tại trên cổ tay của hắn còn mang theo một con vàng óng ánh đồng hồ.
Sự tình chính là như vậy.
Ta sơ suất.
Hứa Mặc dưỡng lao đoàn bên trong đã có rất nhiều người có năng lượng.
Bọn hắn toàn bộ chạy tới trại tạm giam.
Cái này còn không phải chủ yếu nhất là Cố gia bên kia.
Hiện tại Hứa Mặc tiểu tử này là Cố gia cháu rể, cái này Cố gia luôn luôn bao che khuyết điểm.
Tạ Băng Diễm cũng đã điên rồi.
Nàng vậy mà không quan tâm, trực tiếp ở trước mặt mọi người nói muốn mưu sát thân tử, Hứa Mặc căn bản sẽ không cùng với nàng hòa đàm.
Tạ Trấn nói đến đây cái còn tức giận phi thường, cắn răng nghiến lợi bộ dáng.
Dạng này a?
Cầm lấy giữ ấm chén, tóc hoa dâm lão nhân lên tiếng, có chút chần chờ, tựa hồ cũng cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng.
Đại huynh, hiện tại ta cực kỳ khó giải quyết.
Hứa Phán Đệ cùng Hứa Tuấn Chiết sự tình ta trước mặc kệ, chủ yếu nhất là ta bên này,
còn có thể ổn định sao?
Tạ Trấn nhờ giúp đỡ nhìn lấy lão nhân.
Tóc hoa dâm lão nhân nghe xong, dừng một chút, sau đó lắc đầu, đã có người thông báo ta.
Ngươi vấn đề này sẽ không dễ dàng bị đè xuống.
Ngươi chí ít sẽ có mấy cái xử lý xuống tới.
Lên trước sự tình, ngươi trong thời gian ngắn đoán chừng liền không cần suy nghĩ.
Tạ Trấn nghe xong, sắc mặt tái xanh.
Tuổi của hắn đã rất lớn, hơn 50, mấy năm gần đây đều tại thời điểm quan trọng, nếu là bị chậm trễ, như vậy đằng sau không còn có một khả năng nhỏ nhoi tính.
Vị trí của ngươi, ta sẽ tận lực đi vận hành,
nhưng là cũng không bảo đảm có thể thành công.
Cái này còn phải xem gia tộc khác người có thể hay không truy cứu.
Chỉ có thể dạng này.
Tạ Trấn đủ rũ, giống như đấu bại gà trống.
Chương 194, đại bá Hứa Bất Hãn.
Cầm lấy giữ ấm chén lao nhân, gọi là Tạ Vân, Tạ gia huynh trưởng, là Tạ gia trụ cột một trong, đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm. Hắn một mực am hiểu bày mưu tính kế, thận trọng từng bước. Lần này sự tình mặc dù đặc thù một số, làm lớn một chút, nhưng là cũng không có thoát ly dự liệu của hắn. Tạ Trấn vẫn là quá đánh giá thấp đối thủ, tạo thành tiến thối lương nan, mà Hứa Mặc bên kia, mặc dù lợi hại, tuổi còn trẻ liền làm đến loại trình độ này, nhưng là cuối cùng còn quá trẻ. Vì chút chuyện này, át chủ bài ra hết, chứng minh còn quá mức non nớt.
Đúng rồi. Hứa gia bên kia thấy thế nào?
Lão nhân chợt nhớ tới cái gì, hỏi.
Hứa gia không có phản ứng, Hứa Đức Minh tựa hồ cũng không có thông báo Hứa gia, cũng không biết Hứa gia có biết chuyện này hay không.
Tạ Trấn mặt ủ mày chau.
Hứa gia đến bây giờ còn không có phản ứng.
Tạ Vân hơi kinh ngạc.
Dù sao ta không nhìn thấy Hứa gia những người khác xuất hiện.
Hứa Đức Minh thái độ mập mờ, hắn tựa hồ còn muốn đứng tại Hứa Mặc bên kia.
Tạ Trấn giải thích.
Dạng này à? Tạ Vân lão nhân cầm lấy giữ ấm chén suy tư một chút, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, lại chậm rãi mở miệng nói, Hứa Mặc hiện tại bản sự rất lớn, không cần nói Hứa ra Tạ ra, cho dù là cả nước người trẻ tuổi, chưa chắc có mấy cái làm đến hắn độ cao này. Hắn đã sớm danh dương thiên hạ, ngươi cảm thấy Hứa Bác Hán biết không? Cái này, Tạ Chấn giật mình. Không thể gạt được Hứa Bác Hán lao hồ ly này, có điều hắn án binh bất động, ít nhiều có chút kỳ quái. Hứa Mặc đến tột cùng là về bản gia, vẫn là không về bản gia. Cái này cuối cùng, muốn làm ra một cái quyết định đến. Tạ Vân rời đi chỗ khác giữ ấm chén, uống một ngụm. Hứa Bác Hán, hắn biết có thể làm cái gì? Tạ Chấn kinh ngạc hỏi. Có thể làm sự tình liền có thêm. Nghe nói Phượng Tường Châu đáo muốn rơi xuống Hứa Tuấn chết trong tay, Hứa Bác Hán tựa hồ không có can thiệp. Hắn nguyện ý Hứa Đức Minh làm thế này sao? Chỉ sợ là không nguyện ý. Tạ Vân đi lòng vòng giữ ấm chén cái nắp, như vậy, Hứa Bác Hán muốn làm gì, vừa xem hiểu ngay. Nói, hắn lại nhìn lấy Tạ Chấn nói, ngươi trước không nên gấp gáp, phải học được mượn lực đả lực. Trên thực tế, ta cảm thấy hiện tại Hứa Bác Hán so ngươi gấp nhiều. Hứa Mặc hiện tại công trạng quá mức kinh người. Một khi Hứa Đức Minh cầm về nhà, không ai có thể ngăn cản Hứa Mặc trưởng không Hứa ra đại quyền. Hứa Bác Hán lao tiểu tử này. Tạ Chấn suy nghĩ một chút, khóe miệng đống nhiên vểnh lên, không tệ. Lão hồ ly này xác thực lợi hại, chỉ sợ hắn hiện tại đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Hứa Mặc, chưa hẳn không tại hắn không coi vào đâu. Ngươi trước trầm tĩnh một chút thời gian đi, thật tốt tự kiểm điểm. Tạ Băng Diễm bên kia, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Trên thực tế ngươi cũng không xem bảo. Tạ Vân bình tĩnh nói, tốt, ta sẽ đếm thử liên hệ Hứa Bất Hãn. Tạ Chấn biết do nói cảm ơn mây mục đích. Tạ Vân gật một cái. Cùng lúc đó, Hứa Lao Tam nhà ta, Hứa Mạn Ni về tới thuộc trung bảng ra, thăm hỏi ra ra mãi mãi. Hứa Mạn Ni trong khoảng thời gian này đều không ở kinh thành, thường xuyên ra ngoài quay phim, gần nhất tại thuộc trung. Nghe nói Hứa Đức Minh cùng Hứa Tuấn Chiết cũng đã trở lại thuộc trung, Hứa Mạn Ni trở qua mấy ngày đi cùng bọn hắn gặp mặt, sau đó cùng một chỗ hồi kinh. Mấy ngày nay gia tộc quần bên trong tin tức có chút náo nhiệt, Tạ Băng Diễm tức giận, phát rất nhiều tin tức, thống mạ Hứa Mặc. Hứa Mạn Ni lo lắng, đánh mấy cái điện thoại về nhà, hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Khi nàng nghe nói Hứa Mặc muốn đem Hứa Phán Đệ đưa vào ngục giam đợi mấy năm về sau, Hứa Mạn Ni cũng nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Nàng hận không thể bay thẳng trở về, xé nát miệng của hắn. Có điều nàng hiện tại cũng có chút bối rối, Hứa Mặc tựa hồ cũng không phải nói đùa, hắn một mực không có tính toán cùng Hứa Phán Đệ cười toe toét. Những năm này, cũng một mực không có làm sao trả thù Hứa Phán Đệ, nhường tất cả mọi người coi là sự tình đã qua. Nhưng là ai biết, Hứa Mặc nắm lấy cơ hội về sau đã vậy còn sao nhẫn tâm, không chỉ có muốn hủy Hứa Phán Đệ sự nghiệp, còn muốn hủy nhân sinh của nàng, thậm chí tác động đến Tạ Chấn. Hứa Phán Đệ hiện tại đã 26 tuổi, nếu là ở bên trong đợi 5-6 năm, đi ra đều hơn 30 tuổi. Mà chính nàng đâu? Hứa Mạn Ni cũng không biết Hứa Mặc có thể hay không trả thù hắn. Nếu là bàn về đến, kỳ thật Hứa Mặc hận nàng nhất, cho nên Hứa Mạn Ni tức giận đồng thời, có chút không biết làm sao. Chính đang suy tư làm sao bây giờ. Lúc này thời điểm, điện thoại di động bỗng nhiên một cái tin xuất hiện, đại bá Hứa Bác Hán mời nàng qua đi gặp một lần. Hứa Mạn Ni nhất thời giật mình. Đối với cái này đại bá, Hứa Mạn Ni tự nhiên giải rất sâu, từ nhỏ đến lớn đều là cao tài sinh, thiên tài, làm sự tình cẩn thận tỉ mỉ, am hiểu bày mưu tính kế, thủ đoạn cực vì cao minh. Đem so sánh đại bá Hứa Bác Hán, lão ba Hứa Đức Minh căn bản liền không phải là đối thủ, rất nhiều năm trước Hứa Đức Minh cũng sớm đã bị Hứa Bác Hán giết thất bại thảm hại. Hiện tại muốn gặp nàng làm cái gì? Hứa Mạn Ni suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, đáp ứng hắn đi qua gặp một lần. Hứa Bác Hán tự nhiên tại thuộc trung. Phòng làm việc của hắn cũng không xa, ngay tại sát vách, Hứa Mạn Ni rất nhanh liền đi tới phòng làm việc của hắn. Hứa Bác Hán trong văn phòng treo rất nhiều thư pháp, hắn là một cái thư pháp kẻ yêu thích, còn am hiểu dưỡng chim, cho nên ở văn phòng trung quanh, để đó rất nhiều lồng chim cùng bồn hoa. Sân nhỏ cùng cửa đều treo rất nhiều thư pháp chữ hòa họa, thư hương khí tức cực kỳ nồng đậm. Bất quá sân nhỏ quét dọn phi thường sạch sẽ, bồn hoa cũng bị tu chỉnh phi thường hoàn mỹ, có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này mỗi ngày đều tại chăm chú chăm sóc. Lao Tam tới, ngồi đi. Hứa Bác Hán ngay tại viết chữ, cầm lấy bút lông, dính lấy mực nước. Trên bàn trưng bày một tấm thật dài tờ giấy màu trắng, thư pháp của hắn cực kỳ hoàn mỹ, long phi phượng vũ, nắm giữ phi thường cao tạo nghệ. Lao Tam, gần nhất làm việc như thế nào? Hứa Bác Hán nhìn thấy chất nữ, hứng hở vấn đạo, tiếp tục túi đầu viết. Còn tốt. Một bộ phim truyền hình đọc xong, đang muốn hồi kinh. Hứa Mạn Ni hồi đáp. Lâm Lâm nói với ta ngươi sự tình, nói ngươi gần nhất phi thường bận điệu, thường xuyên không ở kinh thành. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Hứa Bác Hán viết xong một bức, tựa hồ cảm thấy không hài lòng, cầm lên nhìn một chút, sau đó để ở một bên, tiếp tục viết. Ta còn tốt, không có chuyện gì phát sinh. Cái kia Hứa Huyền Đình cùng Lao Tứ đâu? Hứa Bác Hán hơi ngẩng đầu. Cái này. Hứa Mạn Ni sắc mặt chỉ trệ. Lâm Lâm nói với ta nhà các ngươi sự tình, tình huống tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt. Đặc biệt là Lao Tứ, nàng xảy ra chuyện lớn. Hứa Bác Hán túi đầu tiếp tục viết chữ, một bên viết một bên nói, Hứa Mặc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn nhất định muốn như thế? Cái này nói rất dài dòng, Hứa Mặc không nghĩ tại nhà chúng ta đợi. Hắn muốn độc lập ra ngoài, hắn hận tất cả chúng ta. Hứa Mạn Ni bất đắc dĩ nói. Dạng này à? Hứa Bác Hán giật mình, nhưng là đại bá nghe nói, hắn sự tình nghiệp làm rất lớn, rất nhiều ngành nghề đều có chỗ trải qua. Hứa Mặc đến tột cùng là làm sao làm được loại trình độ này? Ta cũng không biết. Hắn tự mình làm. Cha cùng mẹ đều không có cho hắn cung cấp trợ giúp. Hắn lợi dụng xe đạp chia sẻ kiếm lời món tiền đầu tiên, sau đó liền tiếp tục lập nghiệp. Hứa Mạn Ni đối với Hứa Mặc thành tích cũng có chút bội phục, bất quá lại không nghĩ cùng Hứa Bác Hán nhiều lời. Tuổi con trẻ, có thể đạt tới loại trình độ này, thiên phú xác thực kinh người a. Hứa Đức Minh cũng thật là, đều đã dạng này, còn không mang theo hắn về thuộc trung. Hứa Bác Hán bất mãn. Cha nói muốn chờ một hồi. Đợi một chút, chờ có một ngày. Hứa Bác Hãn ngẩng đầu. Hứa Mạn Ni gật đầu, Hứa Mặc cùng trong nhà huyên náo rất cứng, không thích hợp mang về tục chung. Ta cũng cảm thấy chờ một hồi tương đối tốt. Ngay tại lúc này Hứa Mặc phi thường quá phận, lao tứ chính là hắn làm đi vào. Dạng này a? Hứa Bác Hãn ngừng một chút, trong lúc nhất thời không nói gì, sắc mặt biến đổi. Chương 195, nhìn hắn làm sao biểu diễn. Hứa Bác Hãn cùng Hứa Mạn Ni cũng không có nói thời gian rất lâu, vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ gần nhất Hứa Đức Minh nhà tình huống cụ thể. Ngược lại là Hứa Mạn Ni có chút tức giận, đối với Hứa Bác Hãn cũng là một trận lên án Hứa Mặc tội trạng, lòng đầy căm phẫn. Những lời này, nàng tạm thời không dám cùng Gia Gia mãi mãi nói, dù sao Hứa Mặc làm sự nghiệp quá lớn, không biết Gia Gia mãi mãi là thái độ gì, nhưng là, đối với đại bá, nàng lại có thể thật tốt nói một câu, điên cuồng phát tiết. Mẹ ta hiện tại rất phẫn nộ. Hứa Mặc đã điên rồi, không chỉ có muốn làm lớn tỷ, còn muốn làm lão tứ, hắn còn không chịu buông tha chúng ta. Ta nhị cứu đều bị hắn làm. Mẹ ta nói, Hứa Mặc cũng là theo địa vực bò ra tới ác quỷ, một cái nghịch chủng, nếu như hắn dám đụng ta, ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Hứa Bác Hãn nhìn ra, Hứa Mạn Ni nói câu nói này thời điểm có chút chột dạ, cũng không lẽ thẳng khí hùng. Hắn đối với Hứa Đức Minh cả nhà sự tình, bao nhiêu đã có chút hiểu rõ, sau đó liền nhường Hứa Mạn Ni trước trở về rồi hay nói. Làm Hứa Mạn Ni chân trước vừa đi, chân sau, Hứa Bác Hãn liền lấy được trợ thủ đưa lên tài liệu cặn kẽ. Trước đó hắn cầm tới cũng không tỉ mỉ, vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, mà cái này một phần, lại không rõ chi tiết, lớn bộ phận đồ vật đều có trải qua. Tay trắng khởi ra a. Hứa Bác Hãn nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi kinh thán, cái này còn cao đến đâu? Bình tịch tịch giá trị thị trường còn tại tăng, đột phá 2000 ức giống như có lẽ đã gần ngay trước mắt, ít nhiều khiến người kinh thán. Cái này tư liệu bên trong đồ vật quá mức huyền huyễn, nhường hắn có một loại cảm giác không chân thật, cảm giác thật giống như đang nhìn một cái truyền kỳ cố sự giống như. Bất quá Hứa Bác Hãn minh bạch, chuyện này là chân chân thực thực phát sinh, cũng trách không được Hứa Đức Minh gần nhất đều trắng trợn, ngẩng đầu đỡ ngực. Phân phó, nhìn chăm chăm Bính Tịch Tịch động tác, nếu có vấn đề, lập tức hồi báo cho ta. Suy nghĩ một chút, Hứa Bác Hãn phân phó nói. Vâng. Mặt khác, Phượng Tường Châu đáo cùng Hứa Tuấn chết sự tình cũng muốn hồi báo cho ta. Ta cần muốn nhìn đến tiếp sau đi như thế nào. Vô luận như thế nào, hắn đều tạm thời không thể trở về tục trung. Hứa Bác Hãn trong mắt toát ra tàn khốc. Vâng. Hứa Đức Minh đòn sát thủ này vẫn là rất khủng bố, một khi bị gia tộc người biết, sẽ dao động hắn ở gia tộc địa vị, đây là Hứa Bác Hãn tuyệt đối không cho phép sự tình. Hiện tại Hứa Đức Minh cả nhà còn có rất nhiều cờ, trong đó Hứa Tuấn chết nước cờ này rõ ràng nhất. Hứa Tuấn chết tựa hồ cũng tại tranh, sợ hai Hứa Mặc công kích, Hứa Bác Hãn cảm thấy thật không tệ. Còn có cũng là Hứa Biển Đỉnh. Suy nghĩ một chút, Hứa Bác Hãn cho Hứa Mạn Ni phát một cái tin, để cho nàng thông báo Hứa Biển Đỉnh có rảnh về thuộc chung một chuyến, đại bá muốn gặp một lần hắn. Tạ gia đang làm cái gì? Đều đã đến loại trình độ này, Tạ gia hẳn là sẽ không bỏ đi không để ý tới. Tạ Chấn là quân nhân, có chút lỗ mãng, nhưng là Tạ Vân thế nhưng là một cái lao hồ ly, luôn luôn khó đối phó. Hứa Bác Hãn nhìn lấy tư liệu, lập tức vừa nghĩ, lại cười lạnh một tiếng, bất quá cũng được. Nếu là kỳ thủ, như vậy thì còn cờ phía dưới tốt. Xem ai chơi qua ai. Trong mắt của hắn đống nhiên toát ra nồng đậm tham lam. Sau đó hai ngày, đều gió êm sóng lặng. Hứa Mặc đã khôi phục, cùng Cố Hoán Khê đi Cố gia một chuyến, rất được hoan nghênh. Cố Ái Dân lão gia tử cùng Cố gia một đám người vây quần hắn, hỏi lung tung này kia, lấp đầy hiếu kỳ. Cứ việc nói Cố gia gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu tiền, nhưng là hậu bối tử tôn trở nên nổi bật, ai không thích. Nguyên bản Cố gia đối với Cố Hoán Khê có thể về nhà, liền phi thường kích động, nghe nói Cố gia cũng tìm thật lâu, mới tìm được Cố Hoán Khê, hoa rất nhiều tiền. Cố Hoán Khê bản thân liền phi thường ưu tú, đại học Thanh Bắc tài nữ, Hứa Mặc trợ thủ đắc lực, mà Hứa Mặc bản thân tự nhiên cũng không cần nói, rất nhiều người đều hiếu kỳ Hứa Mặc lập nghiệp kinh lịch. Hứa Mặc nói một chút, đưa tới mọi người kinh thán, Cố Hoán Khê xem xét, khóe miệng hơi bật lên, sáng ngời lớn trong đôi mắt toát ra một tia ngọt ngào. Đằng sau theo Cố gia trở về, cũng là làm việc, ổn định giá cổ phiếu. Bính Tịch Tịch thứ nhất quý tài báo đã phát ra ngoài, đưa tới thị trường chấn động hết sức rõ ràng, toàn bộ công ty giá cổ phiếu cường thế tăng lên. Tại internet trên, liên quan tới Bính Tịch Tịch nghị luận cùng chửi mắng, nhiều hơn. Mỗi một cái công ty đều có tốt có xấu sự tình, cho dù là cờ cờ tập đoàn dạng này đại sĩ nghiệp, đều có người mắng, cho nên không sợ có người mắng, liền sợ không ai bình luận. Bỏ qua một bên những chuyện này, Bính Tịch Tịch công trạng tăng trưởng đơn giản có thể dùng điên cuồng hai chữ để hình dung. Cho nên khi Hứa Mặc trở lại làm việc trên cương vị về sau, rất nhiều người lại chạy đến chúc mừng, thì liền Thâm Hải thành phố có mấy cái quan viên đều lên cửa bái phỏng, hỏi thăm Hứa Mặc bị tỉnh khác bắt sự tình. Bọn hắn không hiểu rõ nội tình, cho nên có chút bận tâm, làm Hứa Mặc nói không sao về sau, bọn hắn mới hơi yên tâm xuống tới. Những thứ này người, tựa hồ cũng nhận được một số tin tức, biết Hứa Mặc nội tình không tầm thường, cho nên lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Chip bên kia lại đầu tư một số. Gần nhất quốc tế tư bản hướng đi có chút quỷ dị, quốc ngoại đối với chip hạn chế gia tăng. Trước mấy ngày có người đưa ra cái gì kiến tạo quang khắc nhà máy quang khắc vườn, không kiến tạo máy quang khắc sự tình, ta cảm thấy có thể thử một lần. Cái phương án này có lẽ có thể thực hiện. Hứa Mặc nhìn một chút báo cáo, cũng là đem máy quang khắc làm lớn, làm rất rất lớn. Đã chúng ta không cách nào tại một cái xe hơi lớn nhỏ vỏ bọc bên trong chế tạo tinh vi máy móc, vậy liền tại 30 sân bóng lớn nhỏ trong không gian chế tạo một đài siêu đại hình máy móc, nhường ánh sáng, vòng quanh chạy cái 5000m. Đường Lôi nói ra. Không tệ. Cái này quang khắc nhà máy khái niệm, chúng ta có thể thử một lần. Đầu tư một khoản tiền đi vào, không quan trọng. Mà một khi thành công, hiệu quả liền sẽ phi thường kinh người. Hứa Mặc nói ra. Đường Lỗi suy nghĩ một chút, nói, tốt. Ta cùng Trung khoa viện Dương lão viện trưởng bọn người, một lần nữa hoạch định một chút, nhìn xem có thể thành hay không. Đi thôi. Máy quang khắc là đại đầu tư, không có 1000 nước tiền tài đoán chừng không xuống được. May mắn là, quang khắc nhà máy quang khắc vườn cái này khái niệm rất tốt, Hứa Mặc thấy được một số hy vọng. Một bên khác, Hứa Đức Minh cùng Hứa Tuấn Chiết đã bắt đầu trở về. Bọn hắn tại Thục Trung gặp rất nhiều người, thu hoạch tràn đầy. Hứa Tuấn Chiết cùng Hứa Đức Minh thành công thuyết phục phần lớn người cổ đông, chống đỡ Hứa Tuấn Chiết làm việc. Kỳ thật Phượng Tường Châu đáo quyền khống chế tại Hứa Đức Minh, Hứa Đức Minh nghĩ cho người nào thì cho người đó, hiện tại chẳng qua là qua một chút chương trình mà thôi. Có những thứ này cổ đông chống đỡ về sau, Hứa Tuấn Chiết về sau liền có thể thuận buồm xuôi gió. Tháng sau hội đồng quản trị, ngươi đi chủ trì. Hội đồng quản trị thành viên còn có mấy cái đau đầu tại phản đối, bất quá không ảnh hưởng được đại cục, ngươi tận lực làm tư tưởng của bọn hắn làm việc. Đợi tháng sau hội đồng quản trị họp xong, liền có thể làm quyết định. Ta và mẹ của ngươi đều hy vọng ngươi ở phương diện này có thành tựu. Tốt. Đa tạ cha. Hứa Tuấn Chiết trong lòng kích động, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại triển quyền cước, mở ra hoành đồ. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Vẫn là ta Hứa Tuấn Chiết lợi hại. Có Phượng Tường Châu đáo làm món tiền đầu tiên, đằng sau, ta Hứa Tuấn Chiết chưa chắc sẽ so Hứa Mặc kém. Không, ta mạnh hơn hắn, càng thêm lợi hại. Hứa Tuấn Chiết khỏe miệng đều vểnh lên, hạ quyết tâm. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, một cái tin tức phát tới. Tuấn Chiết, ta cùng mẹ đi du lịch. Ngươi về nhà tự mình làm cơm ăn đi. Là Cao Thải Nhi tin tức. Hứa Tuấn Chiết vội vàng trả lời, tốt. Mà một bên khác, làm Cao Thải Nhi thu đến tin tức về sau, khỏe miệng vạch ra một tia cười lạnh. Cảnh sát muốn bắt người, nàng tạm thời còn không nghĩ chọc thủng Hứa Tuấn Chiết chân diện mục, cho nên, tránh trước. Nàng muốn nhìn Hứa Tuấn Chiết sẽ làm sao che giấu chính mình. Nhìn hắn làm sao biểu diễn, nhất định sẽ rất đặc sắc. Chương 196, quất, bắt người đi. Chờ hắn xuống máy bay, quất. Một bên khác, Tạ Băng Diễm biết Hứa Mặc muốn làm Hứa Tuấn Chiết, dị thường phẫn nộ, đi tìm Tạ Vân lên án giải quyết. Hứa Tuấn Chiết là tâm can bảo bối của nàng, luôn luôn nhu thuận nghe lời, không biết làm như thế khác người sự tình, cho dù là Tạ Chấn đã đem video phát cho nàng, nàng cũng không tin. Ta hỏi một chút những người khác, đây là yêu đổi mặt kỹ thuật, là Hứa Mặc vu oan giá họa. Tạ Chấn đã cắm, không chịu nghiêm tra. Nhưng là ta sẽ không bỏ qua hắn. Hắn muốn làm Tuấn Chiết, ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại ta cần phải có người đi tra chuyện này, tuyệt đối không thể để cho Tạ Chấn đem Tuấn Chiết bắt. Làm Tạ Vân cầm tới video về sau nhìn thoáng qua, sau đó trầm mặc. Đại huynh ngươi muốn rõ ràng Hứa Mặc ác. Hắn cũng là theo địa ngục bò ra tới ác quỷ. Một cái nghịch chủng, hắn mà nói, tuyệt đối không thể tin tưởng. Hiện tại hắn vì trả thù ta, đã phát rồ. Tạ Băng Diễm gặp Tạ Vân không mở miệng, tiếp tục gọi dầm dĩ. Tạ Vân lườm nàng liếc một chút, thở dài, cái này tư liệu trước để ở chỗ này đi. Ta sẽ cho người phân biệt. Còn cần phân biệt cái gì? Đây nhất định là giả tin tức. Nếu là hắn vu oan giá họa cùng hãm hại, ta khẩn cầu lần nữa phái người đi bắt hắn. Lần này, đã có chứng cứ xác thực. Tạ Băng Diễm nộ hống. Nếu quả như thật là như thế, như vậy chúng ta sẽ xem xét, bất quá cần trước phân biệt rõ ràng trước. Người đi về trước đi. Ta có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Tạ Vân bất đắc dĩ trả lời. Tạ Băng Diễm nổi giận đùng đùng, tự nhiên cũng không muốn nói nhiều, xoay người rời đi. Tạ Vân suy nghĩ một chút, cầm điện thoại, đánh một cái cho Tạ Chấn, hỏi thăm video đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe xong, Tạ Vân lần nữa trầm mặc. Tạ Băng Diễm thích con nuôi, cái này là mọi người đều biết sự tình, đó là trong lòng của nàng thịt, cả đời tình thương của mẹ đều tập trung đến con nuôi trên thân, không tin Hứa Tuấn Chiết sở tác sở vi, rất bình thường. Đi qua Tạ Chấn điều tra, Hứa Tuấn Chiết khác người sự tình quả thật không tệ, lần này video, đoán chừng là hơi phóng túng một lần. Trên phương diện làm ăn sự tình cũng là như thế, không có mấy cái nam nhân có thể giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Vốn là loại chuyện này đối với Hứa Tuấn Chiết loại này công tử nhà giàu tới nói, không phải cái đại sự gì, hơi động một cái nhân mạch là có thể giải quyết. Nhưng là hiện tại Hứa Mặc truy cứu, vậy liền khó giải quyết. Tạ Chấn căn bản không dám làm việc thiên tư. Ta hiện tại lo lắng không là chuyện này, mà chính là khả năng còn có đến tiếp sau sự tình. Đại huynh ngươi không biết ngày đó khủng bố, cái kia trời tại trại tạm giam, Tạ Băng Diễm chính miệng nói muốn giết chết Hứa Mặc về sau, tất cả mọi người giật nảy mình, toàn bộ sợ ngây người. Để cho người ta nghĩ như thế nào? Đều nghĩ không ra Tạ Băng Diễm sẽ nói lời như vậy. Tạ Chấn đau đầu nói, ta đã biết, người đi giải quyết đi. Như vậy tạm thời, liền theo lẽ công bằng xử trí. Tạ Vân bình tĩnh nói, mặt khác, ngươi chằm chằm một chút Hứa Tuấn Chiết, nhìn xem cách làm người của hắn đến tột cùng như thế nào. Nếu như Hứa Tuấn Chiết bản thân có vấn đề, như vậy Tạ Băng Diễm sẽ vô cùng phiền phức. Ta đã biết. Tạ Vân biết, Hứa Mặc nhường Hứa Uyển Đình cùng Hứa Phán Đệ vào ngục giam, cũng không tính là vu oan giá họa, mà chính là các nàng tỷ muội bản thân có vấn đề. Hiện tại Tạ Băng Diễm tâm huyết toàn bộ đặt ở Hứa Tuấn Chiết trên thân, bọn hắn không nghĩ Hứa Tuấn Chiết cũng xảy ra vấn đề, bằng không Tạ Băng Diễm sẽ phi thường khó chịu. Bắt người đi, chờ hắn xuống máy bay. Vâng. Tạ Chấn tại một bên khác hạ lệnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Máy bay hạ cánh, Hứa Tuấn Chiết trong lòng kích động. So sánh tưởng niệm Cao Thải Nhi, cho nên máy bay dừng lại, hắn liền lập tức cho Cao Thải Nhi gọi điện thoại, nghiêng nói tâm sự. Cao Thải Nhi tựa hồ thông thả, rất nhanh liền kết nối điện thoại của hắn, cùng hắn trò chuyện công việc, lần này lại còn tỉ mỉ căn dặn hắn, muốn chú ý thân thể, nhường Hứa Tuấn Chiết trong lòng cảm giác được ấm áp. Hắn nhất thời cảm thấy mình mệnh gần chết vài ngày, phi thường có giá trị, trong nháy mắt có một loại tinh thần tỏa sáng cảm giác. Treo Cao Thải Nhi điện thoại, thư ký cũng cho hắn phát tới mấy ngày gần đây nhất Hứa gia phát sinh sự tình, hắn cũng rốt cục có rảnh nhìn trong nhóm tin tức, đối với Hứa Mặc bị bắt, phi thường ngoài ý muốn. Bất quá trong nhóm tin tức cũng không nhiều, rất nhiều chi tiết hắn cũng không biết, Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ chờ người vẫn là có ý tứ không nói cho hắn tình hình thực tế, nhường Hứa Tuấn Chiết trong lòng cười lạnh, cũng lười đi nghe ngóng. Tạ Băng Diễm vậy mà tìm người đem Hứa Mặc bắt. Bính Tịch Tịch lại có một cái năng lượng cực lớn dưỡng lao đoàn. Bất quá, lần này song phương hẳn là khó có thể hòa giải. Cũng không biết Tạ Chấn làm thế nào. Thú vị. Ha ha, nếu như vậy, thời gian của ta có thể dư giả một điểm, có thể chậm rãi móc sạch Phượng Tường Châu đáo. Hứa Tuấn Chiết hưng phấn trong lòng, bởi vì đã nhiều ngày không thấy Tạ Băng Diễm, hắn không dám có do dự, tiếp tục gọi điện thoại cho Tạ Băng Diễm hỏi thăm một chút, mà khác đoán chừng còn cần muốn gọi điện thoại cho Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người, còn cần đến trông coi đoán nhìn một chút lão tứ Hứa Phán Đế. Mọi chuyện cần thiết hắn đều cần làm xong. Phượng Tường Châu đáo không có triệt để tới tay trước đó, hắn cần hứa ra tất cả mọi người đối với hắn yên tâm. Cho nên, làm hắn một bên gọi điện thoại, một bên cùng Tạ Băng Diễm chào hỏi thời điểm, cũng không có chú ý tới mấy cái cảnh sát đi tới bên cạnh hắn. Hắn cũng không có chú ý tới có cảnh sát cầm lên còng tay, còn ở trên tay hắn, có người hướng về hắn đưa thứ gì, hắn theo bản năng tiếp được, thẳng đến điện thoại bị quả điệu, hai cánh tay đều bị còng. Trong nháy mắt, Hứa Tuấn Chiết toàn thân lông tơ đều nổ, một cỗ nồng đậm sợ hãi theo đáy lòng bắn ra, trắng bệch cả mặt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bắt ta? Các ngươi đang làm gì? Hắn vội vàng hỏi, một mặt khủng hoảng. Theo chúng ta đi một chuyến đi, đợi đến trại tạm giam, ngươi sẽ biết. Dân cảnh nói ra, đẩy một chút hắn, nhường hắn lên xe cảnh sát. Cha, cha, cứu mạng a! Hứa Tuấn Chiết hoảng sợ hướng về Hứa Đức Minh hô, một mặt cầu cứu. Hứa Đức Minh cũng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức đối với dân cảnh chất vấn. Ngươi là Hứa Đức Minh tiên sinh a? Là tại trấn Tạ đại tá để cho chúng ta tới. Ngươi cũng cùng chúng ta đi sở cảnh sát một chuyến đi. Qua bên kia sẽ có giải thích. Dân cảnh biết Hứa Đức Minh là đại phú hảo, không dám đắc tội, kiên nhẫn giải thích. Hứa Đức Minh sợ ngây người. Có điều hắn nghe xong là tại trấn hạ lệnh, cũng không dám do dự, vội vàng đi theo dân cảnh đến sở cảnh sát xử lý. Là Hứa Mặc làm. Hắn tại vu oan giá họa tuấn chết. Đáng giận, cái này ác quỷ. Tạ Băng Diễm cũng vội vội vàng vàng chạy đến sở cảnh sát. Vừa nhìn thấy Hứa Đức Minh về sau, nàng liền cắn răng nghiến lợi nổ hống, đều là ngươi. Là ngươi nuông chiều hắn. Hiện tại, hắn vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Là ngươi hại tuấn chết. Hứa Đức Minh không có nhìn nhóm, hắn mấy ngày nay đều đang bận rộn, không có thời gian. Bây giờ nghe Tạ Băng Diễm nói như thế về sau, sắc mặt nghiêm túc. Là Hứa Mặc vu oan giá họa. Hắn nhíu mày. Chứ hắn còn có ai? Hắn đang hãm hại Tuấn Chiết. Lão tứ cũng là hắn hãm hại. Tạ Băng Diễm gào rú, Hứa Đức Minh ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu là con ta con xảy ra vấn đề, ta muốn mạng của ngươi. Hứa Đức Minh kỳ thật đối với Hứa Phán Đế xảy ra chuyện, đối với Hứa Uyển Đình xảy ra chuyện, trong lòng cũng có bất mãn. Vô luận như thế nào, Hứa Phán Đế cùng Hứa Uyển Đình đều là nữ nhi của hắn, hắn cũng không muốn mấy đứa con gái xảy ra chuyện, đến lúc đó người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chỉ bất quá trở ngại Hứa Mặc thành tựu, hắn trách tội không được hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà lần này Hứa Tuấn Chiết lần nữa ra chuyện, cũng để cho trong lòng của hắn nổi nóng. Ta đi tìm hắn, hắn còn có cái gì gây khó dễ? Tuấn Chiết vẫn luôn thật tốt, hắn tại sao muốn ham hại Tuấn Chiết? Hứa Đức Minh trong nháy mắt cũng cắn răng, chỉ cảm thấy Hứa Mặc thật sự là quá phận. Chương 197, nhường thải nhi thật tốt du lịch, không cần lo lắng cho ta. Tại Hứa Đức Minh thị giác, Hứa Tuấn Chiết cũng vẫn luôn là bén ngoan. Mấy ngày nay hắn mang theo Hứa Tuấn Chiết chạy loạn khắp nơi, bái phỏng hội đồng quản trị thành viên, hướng người giới thiệu Hứa Tuấn Chiết, đều là một mặt kiêu ngạo. Những cái kia hội đồng quản trị thành viên nghe nói Hứa Tuấn Chiết đại học Thanh Bắc tốt nghiệp, còn lập nghiệp qua, tích lũy qua không ít kinh nghiệm, tuổi trẻ tài cao, đều hào hào khen không dứt miệng. Hắn Hứa Đức Minh mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng là con của hắn mỗi cái đều là kiêu ngạo, Hứa Uyển Đình, Hứa Tuyết Tuệ, Hứa Sơ Ảnh, đều coi như không tệ. Người đã trung niên, còn có cái gì đáng giá nhất kiêu ngạo? Không hề nghi ngờ, chỉ có hải tử trở nên nổi bật. Cho nên, hắn cùng Tạ Băng Diễm không sai biệt lắm, đồng dạng sủng ái con nuôi. Hắn cũng xưa nay không cảm thấy Hứa Tuấn Chiết cùng Hứa Mặc có thù oán gì khó có thể giải quyết, trong lòng hắn, Hứa Tuấn Chiết trước kia trong nhà vẫn luôn tại vì Hứa Mặc nói chuyện. Lần này làm Hứa Tuấn Chiết, không sai biệt lắm là mò tới Hứa Đức Minh một lần, hắn nếu là vẫn là không ngăn cản được Hứa Mặc, như vậy Hứa gia tỷ muội không có một cái nào an toàn. Tạ Băng Diễm đối với hắn nổi giận, liễu lo không ngừng giận mắng, Hứa Đức Minh tâm phiền ý loạn, chỉ có thể rời đi trước sở cảnh sát. Hắn muốn lập tức lái xe đi tìm Hứa Mặc giằng co, nhưng lại chợt thấy Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh vội vội vàng vàng chạy tới. Cái này hai tỷ muội, mặt mũi tràn đầy dã rời. Ta cùng Tuấn Chiết không ở nhà mấy ngày nay, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Đức Minh đối với hai người bọn họ hỏi. Vừa mới Tạ Băng Diễm nổi giận thời điểm, tựa hồ nâng lên cái gì, nhường Hứa Đức Minh chú ý tới. Mấy ngày nay, tựa hồ phát sinh chuyện lớn. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh liếc nhau một cái, sắc mặt khó khăn. Nhị cứu để cho người ta đem Hứa Mặc bắt, tỉnh khắc bắt, áp đảo kinh thành thẩm vấn. Liên ở cái này trại tạm giam bên trong. Cái gì? Hứa Đức Minh trong nháy mắt giật mình, tại trấn đem Hứa Mặc bắt, đi Thâm Hải thành phố bắt người. Không tệ. Hứa Tuyết Tuệ gật đầu, cho nên Hứa Mặc phi thường phẫn nộ, tìm rất nhiều người qua đến giải quyết vấn đề. Hắn cùng Nhị Cứu nói muốn lao tứ đi vào ngốc 5-6 năm, mặt khác cũng phải đem Tuấn Chiết đưa vào đi. Hiện tại, đoán chừng hắn đã xuất thủ. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, sự tình đến trình độ này, chỉ sợ không còn có một tia chuyển cơ. Chỉ sợ về sau cũng là không chết không thôi, chắc không được đại tỷ trước một hồi đều nói với nàng muốn từ bỏ Hứa Mặc. Tạ Chấn tại sao có thể như vậy làm? Hồ đồ. Làm sao như thế hồ đồ? Hắn bắt người đều không cho ta biết một tiếng sao? Hứa Đức Minh không nghĩ tới chuyện như vậy, nhất thời nổi giận, Hứa Mặc đến tột cùng phạm vào cái gì sai? Đáng ra hắn dong chống khua chiêng đi bắt người. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là trả đũa? Là bởi vì đại tỷ cùng lao tứ sự tình a? Nhị Cứu nhịn không qua, mẹ cũng nhịn không qua, cho nên liền hạ lệnh đem Hứa Mặc bắt trở lại giáo huấn. Nhưng là ai biết Hứa Mặc hô rất nhiều người tới giúp hắn. Cái này còn không phải chủ yếu nhất là Hứa Tuyết Tuệ bỗng nhiên không dám nói đi xuống, thần sắc hoảng sợ. Chủ yếu nhất là cái gì? Vẫn còn có sự tình sao? Hứa Đức Minh nhìn hằm hằm Hứa Tuyết Tuệ, chỉ cảm thấy Tạ Chấn không thể nói lý, đơn giản không có đem hắn để ở trong mắt. Bắt người đều không phải là trước thông báo hắn Hứa Đức Minh. Hứa Tuyết Tuệ đỏ trong mắt, nước mắt bước đi ra, nàng bỗng nhiên không dám nói đi xuống, chỉ cảm thấy tiếp tục nói đi xuống sẽ phi thường tàn nhẫn. Không cần nói Hứa Mặc vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy, các nàng những tỷ muội này cho đến nay đều vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Vô luận như thế nào Hứa Mặc đều là cốt nhục quan hệ huyết thống a, Tạ Băng Diễm chết cũng không hối cải, trắng trợn thừa nhận muốn giết chết Hứa Mặc, ai dám đồng ý? Nói chuyện a, còn chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hứa Mặc muốn trực tiếp trả thù Tuấn Chiết? Hứa Đức Minh phát giác được bên trong tựa hồ còn có nội tình, cấp tốc chất vấn. Hứa Sơ Ảnh nhìn Hứa Tuyết Tuệ liếc một chút, gặp nàng không dám nói, chỉ là rơi lệ, chính nàng cũng hít mũi một cái, chuyện này có chút tàn nhẫn. Hứa Mặc lúc ấy xác thực tức không nhịn nổi, mẹ tổng thích đem Tuấn Chiết rời ra ngoài cùng Hứa Mặc so sánh, cho nên Hứa Mặc liền tức giận. Hắn không muốn để cho mẹ tốt hơn, liền nói muốn đem Tuấn Chiết đưa vào trại tạm giam. Cứ như vậy, Hứa Đức Minh trong nháy mắt quay đầu nhìn chằm chằm lao ngũ Hứa Sơ Ảnh. Mẹ, còn nói cái khác lời nói. Bất quá không trọng yếu là Hứa Mặc đã tuyệt vọng, cũng đã quyết định. Hắn một cái đều không muốn buông tha, không chỉ là đại tỷ, còn có tứ tỷ, hắn đã gần như điên cuồng. Hứa Sơ Ảnh hít mũi một cái, chỉ cảm thấy thương tâm gần chết. Vì cái gì? Tại sao muốn dạng này? Đều là người một nhà, vì cái gì ngươi nhất định phải chết ta sống? Hứa Đức Minh nghe, không thể nào hiểu được. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, Tạ Chấn đến tột cùng là nổi điên làm gì? Muốn đem Hứa Mặc bắt trở lại. Hắn không biết Hứa Mặc thân phận sao? Hứa Mặc như thế lớn thành tựu, hắn mắt mù, không nhìn thấy. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh thần sắc tuyệt vọng, không nói gì. Hai người bọn họ cuối cùng vẫn là không dám đối Hứa Đức Minh nói Tạ Băng Diễm đang tại bảo vệ đã nói qua, chuyện như vậy, vô luận đối với người nào tới nói, đều là tàn khốc. Nếu như nói, Hứa Đức Minh sợ rằng sẽ chửi mắng Tạ Băng Diễm một lần không thể. Tình huống bây giờ đã rất tồi tệ, các nàng không nghĩ lại hỏng bét đi xuống. Ta đi tìm Tạ Chấn rằng co, xem hắn đến tột cùng nổi điên làm gì. Bọn hắn lần này, đơn giản cũng là đã vô pháp vô thiên. Hứa Đức Minh cả giận nói, chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh xem xét, cũng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng rơi lệ. Cao Thải Nhi nhận được Hứa Tuấn Chiết bị cảnh sát mang đi tin tức, nàng không có đi nhìn, mà chính là cùng mẫu thân đảm cầm bay Hồng Kông, đi Hồng Kông nghỉ phép đi. Hứa Tuấn Chiết đã bị lấy lại điện thoại di động cùng cái khác phương thức liên lạc, tạm thời liên lạc không được hắn, khả năng cần qua hơn 10 ngày mới có thể lại liên hệ trên. Cao Thải Nhi cũng không nóng nảy, chờ hắn đi ra lại nói, nàng muốn nhìn nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu dối trá, đến tột cùng có thể giấu giếm nàng bao lâu. Nàng muốn nhìn hắn làm sao thật tốt biểu diễn. Có cái này về sau, đến tiếp sau làm lên kế hoạch đến, nàng mới có thể không thẹn với lương tâm. Mẹ, lần này Hứa Tuấn Chiết thật cắm. Chúng ta đi du lịch 15 ngày đi. Trong lúc đó về nhà một chuyến, tìm khắp nơi người một chuyến. Ta tin tưởng lấy Hứa Tuấn Chiết thông minh tài trí, tuyệt đối sẽ phát động chỗ có quan hệ che giấu chúng ta. Ở phương diện này, hắn chưa từng có khiến ta thất vọng. Đàm Cấm nghe xong, nói, ngày mai ngày mốt, ngươi có thể hướng Hứa ra những người khác hỏi một chút, nhìn một chút các nàng trả lời thế nào. Tốt. Đã Hứa Tuấn Chiết muốn biểu diễn, như vậy nàng, tự nhiên cũng muốn biểu diễn. Cũng không biết Hứa ra tỷ muội sẽ không làm diễn viên. Nàng cần trước xác định. Nàng tin tưởng bây giờ bị bắt đến trại tạm giam bên trong Hứa Tuấn Chiết, nhất định phi thường bối rối. Trên thực tế cùng với nàng dự liệu không sai biệt lắm, Hứa Tuấn Chiết xác thực vô cùng hoảng sợ, lấy vì chính mình phát sinh cái gì đại sự tình. Đằng sau dân cảnh đem ảnh chụp cùng video cho hắn nhìn một lần, Hứa Tuấn Chiết sắc mặt lập tức kỳ biến. Hắn không nghĩ tới dân cảnh có phương diện này tư liệu bất quá, hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại, dù sao lấy thân phận của hắn tới nói, đó cũng không phải cái đại sự gì. Hiện tại, hắn duy nhất cần lo lắng là Cao Thải Nhi cùng Hứa ra thái độ, đặc biệt là Tạ Băng Diễm thái độ, tuyệt đối không thể đối với hắn có bất kỳ biến hóa nào. Mẹ, ta không có làm qua, là người khác vu oan ta, là người khác hãm hại ta. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Thải Nhi biết. Ta không biết sẽ bị quan bao lâu, phiền phức mẹ ngươi cùng đại tỷ nhị tỷ nói một tiếng, liền nói ta tiến vào công ty phòng thí nghiệm bế quan nghiên cứu đi, tạm thời không cách nào liên hệ với, nhường Thải Nhi thật tốt du lịch, không cần lo lắng cho ta. Chương 198, đều không phải là ta làm, ngươi tin không? Nghe được câu này, Tạ Băng Diễm trong lòng càng thêm nổi nóng. Hứa Tuấn Chiết vừa mới thành hôn không lâu, hai vợ chồng còn tại ngọt ngọt ngào ngào giai đoạn, Hứa Mặc đông nhiên đem Hứa Tuấn Chiết làm vào ngục giam, đoán chừng chính là muốn phá hư Hứa Tuấn Chiết tình cảm vợ chồng. Hiện tại, Tạ Băng Diễm không khỏi đối Hứa Mặc càng thêm thống hận, đơn giản cũng là không chuyện ác nào không làm. Bất quá bây giờ vẫn là Hứa Tuấn Chiết phu thê ổn định điều quan trọng nhất, không thể bởi vì chuyện nhỏ này nhường Cao Thải Nhi sinh ra hiểu lầm. Cho nên Tạ Băng Diễm đồng ý, lạnh như băng nói, ta sẽ thông báo cho ngươi đại tỷ nhị tỷ các nàng. Lần này thật sự là đáng giận. Tuấn Chiết, ngươi yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Tuyệt đối sẽ không nhường hãm hại ngươi ác nhân Tiêu Giao phát ngoại. Đa tạ mẹ. Hứa Tuấn Chiết suýt nữa khóc lên. Ngươi đừng khóc, cũng không cần phải sợ. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Lần này, ngươi nhị cứu bị nắm bất đắc dĩ, nhưng là lần tiếp theo liền không nhất định. Tạ Băng Diễm nghiến răng nghiến lợi. Ô, Hứa Tuấn Chiết là thật có chút sợ hãi, chuyện này đột nhiên tăng thêm hắn cảm giác nguy cơ. Chỗ lấy sợ hãi không hề chỉ là bởi vì chơi gái kỹ nữ vào ngục giam, hay là bởi vì Hứa Mặc giống như có lẽ đã đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Trên thực tế, Hứa Tuấn Chiết trong thời gian ngắn cũng không muốn cùng Hứa Mặc đối đầu, hắn còn tại phát dục giai đoạn, cần trước triệt để trưởng khống Phượng Tường Châu báo lại nói, hiện tại cùng Hứa Mặc tranh chấp bất lợi cho hắn phát dục. Huống hồ Hứa Tuấn Chiết xem như đối Hứa Mặc hiểu rõ nhất, nếu có thể hắn tình nguyện cả một đời cũng sẽ không tại nhìn thấy hắn, nhưng là bây giờ nhìn, tựa hồ không thể nào. Bởi vì Tạ Băng Diễm quan hệ, Hứa Mặc đã bắt đầu tìm hắn để gây sự. Chờ ta ra ngoài, cần phải nhanh một chút trưởng khống Phượng Tường Châu Đáo. Sau đó móc sạch Phượng Tường Châu Đáo, sẽ cùng Hứa ra Tạ gia phủ nhận sở quan hệ. Hứa Mặc căm ghét sự tình Hứa Uyển Đình là Tạ Băng Diễm, theo ta quan hệ không lớn. Chỉ cần ta phủ nhận sở quan hệ, Hứa Mặc hẳn là liền sẽ không tìm ta phiền phức. Hứa Tuấn Chiết làm xong dự định, trong lòng dần dần an định xuống tới. không phải sự tình cũng muốn hai đầu làm. Con thứ nhất, Tạ Băng Diễm tựa hồ cũng không muốn buông tha Hứa Mặc, hai người huyên náo rất kịch liệt, làm không cẩn thận, Tạ Băng Diễm vẫn là sẽ đem hắn rời ra ngoài, hắn cần trước chuẩn bị tốt. Con thứ hai mới là mau chóng cầm tới Phượng Tường Châu Đáo. Còn có Cao Thải Nhi bên kia, Hứa Tuấn Chiết không hy vọng xuất hiện ly hôn, cần phải ẩn giấu ở mới được. Hứa Mặc, Hứa Tuấn Chiết đã bị bắt được ngục giam, ngươi còn muốn làm thế nào? Tạ Chấn gọi điện thoại cho Hứa Mặc, ngữ khí phi thường bất mãn. Rất tốt. Tạ đại tá xem ra rất nghe lời. Hứa Mặc cười nói, ngươi chớ đắc ý quá lâu, ngươi không có kết cục tốt. Tạ Chấn tức giận nói, Tạ đại tá ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi. Ta có hay không kết cục tốt, ta cũng không lo lắng. Hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe ta, bằng không, chúng ta liền đi một chút. Hứa Mặc cười nói, hiện tại làm nhà không phải nhà, đó là ngươi thân cha mẹ tỉ muội, ngươi làm sao hạ được cái này một đòn ác? Lương tâm của ngươi bị chó ăn. Tạ Chấn tiếp tục mắng, bị bức hiếp, lấp đầy phẫn nộ. Hắn trước kia là quân nhân, sống lưng không thể cong, cho dù là bị Hứa Mặc cầm chắc lấy, hắn cũng chịu không được chuyện như vậy. Tạ Chấn, ta hiện tại tâm tình rất tốt, ta không muốn làm ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng cho là ta rất dễ nói chuyện. Hứa Mặc ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, ngươi cũng đừng nói các ngươi Tạ gia không có có trách nhiệm, nếu như không có các ngươi Tạ gia, Tạ Băng Diễm dám mưu sát thân tử, dám tự tay mình giết quan hệ huyết thống. Cái này, ta hiện tại ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi cũng đừng quá phép lối. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí. Hứa Mặc lạnh lùng nói. Tạ Chấn giật mình. Nếu là Hứa Mặc không tức giận còn tốt, hắn có thể tùy tiện mắng vài câu, phát tiết một chút lửa giận trong lòng, nhưng là hiện tại Hứa Mặc tức giận, hắn nhất thời không dám mắng. Dù sao chuyện này bản thân liền là Tạ Băng Diễm không đúng, Hứa Mặc trong tay còn có thóp của hắn. Vậy ngươi bây giờ muốn làm thế nào? Tạ Chấn kiên trì hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng bị khuất. Nhường hắn đi vào thật tốt đợi. Còn có Hứa Phán Đệ sự tình, ta muốn nàng thật tốt tự kiểm điểm. Hiện tại ngươi làm rất không tệ, đáng giá ngợi khen. Hứa Mặc nói. Câu nói này, nhường Tạ Chấn không khỏi cảm thấy càng thêm bị khuất, cả giận nói, ta hiện tại có thể làm. Nhưng là, ngươi có thể không thể bỏ qua những người khác. Ngươi bây giờ làm đã đủ nhiều. Ta làm đủ nhiều sao? Ta thế nào cảm giác ta làm còn chưa đủ? Hứa Mặc về đối, Tạ Chấn, ngươi cũng coi là phụ trách trinh sát cái này một khối, cũng coi là hỏa nhãn kim tinh. Ta nếu là nói cho ngươi vô luận là Hứa Phán Đệ, vẫn là Hứa Huyền Đỉnh sự tình, đều không phải là ta làm, ngươi tin không? Không phải ngươi còn có ai? Tạ Chấn phẫn nộ. Thôi ta. Cái kia ngươi dạng này ta liền không có lời gì để nói. Ngươi liền đợi đến xem đi. Hứa Mặc cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Không có cái gì tốt giải thích, bây giờ còn chưa có đến lúc đó. Hứa Mặc muốn làm cho các nàng muốn khóc cũng khóc không được, hiện tại làm Hứa Tuấn Chiết, vẹn vẹn chỉ là thử một lần là nước mà thôi. Tạ Chấn cúp điện thoại, trên mặt tái nhợt, hắn không do dự, lập tức phân phó phía dưới nhân tiên cho Hứa Phán Đệ định tính. Hứa Phán Đệ không cứu nổi. Chuyện của nàng quá lớn, cũng liên lụy đến hắn. Nói thật, Tạ Chấn đối nàng cũng phi thường tức giận, bây giờ muốn phủ nhận sở quan hệ, vãn hồi một bộ phận danh dự. Cứ việc nói phía trên lãnh đạo đã đang chăm chú, hắn không chết cũng sẽ lộ ra, có thể sẽ bị rời xuống trước, nhưng là, hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế. Hứa Phán Đệ a Hứa Phán Đệ, ngươi hảo chết không chết. Ngươi làm sao không hô cha ngươi là Hứa Minh, ngươi hô tên của ta làm cái gì? Tạ Chấn trong lòng biệt khuất không thôi. Một bên khác, Cao Thải Nhi nhận được Hứa Sơ Ảnh trả lời, trong lòng cười lạnh không chỉ. Cao Thải Nhi tìm không thấy người, đánh Hứa Tuấn Chiết điện thoại đánh không thông, làm bộ phi thường cuồng, sau đó tìm người hỏi thăm. Nàng bây giờ đang ở Hồng Kông du lịch, ở thư thư phục phục, kế hoạch du lịch mấy ngày sau hồi kinh. Chỗ lấy muốn làm như thế, là bởi vì chuyện gần nhất nhường nàng trong lòng phi thường khó chịu. Kế hoạch đã định là như vậy, đến tiếp sau muốn làm thế nào, cần nhìn Hứa ra làm sao đáp lại chuyện này. Cho nên nàng hỏi Hứa Sơ Ảnh, Hứa Tuấn Chiết đi nơi nào? Vì cái gì không tiếp điện thoại? Hứa Sơ Ảnh cho trả lời. Thải Nhi ngươi trước tiếp tục du lịch mấy ngày đi. Tuấn Chiết vào phòng thí nghiệm nghiên cứu đi. Đầu đề phi thường khó khăn, cần bế quan mấy ngày. Mấy ngày nay, điện thoại đều đánh không thông, ngươi có thể ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày trở lại. Hắn không phải nói trở lại kinh thành liền gọi điện thoại cho ta sao? Nghiên cứu cái gì đầu đề? Điện thoại cũng không đánh được. Công ty phòng thí nghiệm sự tình, gần nhất so sánh khó khăn, hắn vội vàng liền đi qua. Có điều hắn trước khi đi căn dặn ta, nói với ngươi một tiếng, không được ngươi hỏi nhị tỷ. Vậy ta hỏi một chút nhị tỷ. Cao Thải Nhi cũng không có ý định cùng với nàng dây dưa, lập tức đi hỏi thăm Hứa Tuyết Tuệ. Hứa Tuyết Tuệ cho câu trả lời của nàng cũng kém không nhiều, dị thường đặc sắc, Cao Thải Nhi cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Cái này cả nhà đều là cá mẹ một lứa. Giấu giếm ta, không dám để cho ta biết. Ha ha ha. Cao Thải Nhi khỏe miệng vạch ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, đã các ngươi bất nhân, như vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Chờ xem. Nàng cuối cùng không có thể trở về kinh thành, tại Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh thuyết phục phía dưới, tiếp tục xuất ngoại du lịch mấy ngày. Mà một bên khác, Hứa Huyền Đình sự tình đã tới kết thúc rồi. Nàng bị hình phạt 2 năm, hoan thi hành hình phạt 2 năm chấp hành, phán xử tiền phạt 300 vạn. Làm kết quả đi ra, Hứa Huyền Đình danh tiếng sự nghiệp hủy hết. Chương 199, ta rất thích ngươi nhị tỷ. Hứa Huyền Đình đối với kết quả này, tiếng vọng cũng không lớn, dù sao đây là đã sớm dự liệu được sự tình. Nàng chỗ lấy phán nhẹ như vậy, chủ yếu là lui tăng vật, tiền phạt rất nhiều, nhận tội thái độ rõ ràng. Kết quả sau khi đi ra, Hứa Huyền Đình trong lòng tựa hồ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, còn tới trại tạm giam thăm hỏi Hứa Phán Đệ, căn dặn Hứa Phán Đệ tốt cuộc sống thoải mái. Bất quá Hứa Phán Đệ tình huống cũng không khá lắm, nàng có chút điên cuồng cùng hoảng sợ, kêu gào nhường Hứa Huyền Đình bọn người cứu nàng ra ngoài, nàng qua đã quen cơm ngon áo đẹp thời gian, ở bên trong đợi không quen, vẫn luôn đang khóc. Hứa Huyền Đình không có cách nào, trong lòng thọ tử hồ bi. Nếu có thể, nàng không nghĩ lao tứ cái dạng này, nhưng là hiện tại nhị cứu đã hạ quyết tâm, thì liền Hứa Tuấn Chiết đều đi vào đợi 15 ngày, nàng chỉ có thể thoát ra trở về. Sự tình rơi xuống về sau, Hứa Uyển Đình cũng không có ý định ở kinh thành chờ đợi, xuất ngoại tạm thời không được, nàng dự định về thuộc trung một chuyến, thăm hỏi gia gia nãi nãi, đồng thời tìm một chỗ ở lại. Nàng dự định nhìn xem sách, trồng chút hoa, thiềm tu một đoạn thời gian. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh gặp Hứa Uyển Đình làm quyết định này, phi thường bi thương, đưa nàng lên phi cơ về sau, vẫn luôn đang khóc, hai người từ đầu đến cuối đều không thể làm gì, đều là Hứa Mặc. Thật sự là thật là làm cho người ta phẫn nộ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hứa Mặc dạng này ác nhân. Lòng của hắn xấu đến chảy mủ. Hứa Mạn Nhi mấy ngày nay cũng ở nhà, nghe nói Hứa Uyển Đình sự tình về sau, đối với Hứa Mặc chửi ầm lên. Đại cứu nhị cứu, thật bắt hắn một điểm cũng không có cách nào sao? Hứa Nguyệt Tiên hỏi, nàng nguyên bản ở bên ngoài du học, mấy ngày nay cũng trở về nhà. Đại cứu còn không có tỏ thái độ, bất quá mẹ đã qua tìm hắn. Hứa Sơ Ảnh nói, ta cảm thấy Hứa Mặc chỗ lấy phách lối như vậy, cũng là bởi vì hắn cái gì dưỡng lao đoàn, chỉ cần cho rơi đài hắn dưỡng lao đoàn, như vậy hắn liền không đủ gây sợ. Hứa Nguyệt Tiên suy nghĩ một chút, nói như thế, trực tiếp chúng vào chỗ yếu. Lão tứ trước đó liền đã từng đi tìm Hứa Mặc vấn đề, cầm rất nhiều tư liệu. Ta không tin Hứa Mặc thật không có phạm pháp phạm tội vấn đề, ta cảm thấy nhất định muốn thật tốt tra một chút. Hứa Mạn Ni đề nghị. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh liếc nhau một cái. Nhị tỷ lão ngũ, sự tình đều như vậy, ta cảm thấy cũng đã không thể nhân từ nương tay. Chúng ta nhất định phải phản kích mới có thể tự vệ. Hứa Mạn Ni gặp hai người không nói lời nào, lập tức nhíu mày tiếp tục thuyết phục. Kỳ thật, những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất vấn đề, mà chính là mẹ bên kia. Hứa Sơ Ảnh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta cũng chuẩn bị vấn an thăm hỏi đại tỷ, cái khác sau này hay nói đi. Lão ngũ. Hứa Mạn Ni bất mãn. Tam tỷ, tình huống bây giờ đã rất tồi tệ, ta không hy vọng tiếp tục hỏng bét đi xuống. Ta muốn đi cùng đại tỷ ở một hồi, thật tốt yên lặng một chút. Hứa Sơ Ảnh tựa hồ chỉ cảm thấy ra rời, không nghĩ xen vào nữa những chuyện này. Hứa Mạn Ni gặp này, cũng không nói chuyện, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, không cách nào nhịn được phía dưới cổ lửa giận này. Nàng cảm thấy muốn đem Hứa Mặc làm đi vào, nàng mới an tâm một số. Đem Hứa Tuấn Chết làm sau khi đi vào, thế giới giống như thanh tịnh rất nhiều. Hứa Mặc sinh hoạt bắt đầu chậm lại. Gần nhất Bính Tịch Tịch giá trị thị trường tăng trưởng phi thường cấp tốc, sắp đột phá 2000 ức, cũng chính là 350 ức đô la, rất nhiều người đều hưng phấn không thôi. Bính Tịch Tịch tài phú tăng trưởng quá nhanh, tạo thành không ít vấn đề, cũng xuất hiện không thiếu địch nhân, cho nên Hứa Mặc tạm thời mệnh lệnh Bính Tịch Tịch bảo trì liệu thấp, tận lực giảm bớt phần ngoài đối với Bính Tịch Tịch đưa tin. Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê đám người làm việc, so trước đó càng bận rộn rất nhiều chuyện đều đè lên, yêu cầu bọn hắn tăng giờ làm việc giải quyết. Hứa Mặc tự nhiên đầu nhập vào toàn bộ tinh lực. Mặt khác trừ Bính Tịch Tịch bên ngoài, quốc ngoại TikTok công trạng cũng tăng vọt phi thường lợi hại, đã tạo thành một cỗ to lớn phong trào, nên đón nổ tung kỳ. Hứa Mặc bị ép bay Lý Gia Pha mấy lần, xử lý quốc ngoại vấn đề. Mệt không? Còn tốt. Đêm khuya tăng ca, Lý Bán Trang cầm lấy một số bữa ăn khuya tới, cùng Hứa Mặc cùng một chỗ ăn. Đường Lỗi muốn kết hôn, cùng bạn gái lại nhảy đi, gần nhất tương đối ít ở công ty. Cố Hoán Khê mấy ngày nay cũng về Cố gia, cha mẹ của nàng muốn nàng tại Cố gia ở lâu một chút thời gian, Cố Ái Dân phi thường sủng nàng, muốn giới thiệu nàng một số quan hệ, cho nên Cố Hoán Khê cũng rất bận. Công ty bên trong chỉ có Lý Bán Trang cùng Hứa Mặc hai người cùng một chỗ. Hôm nay Lý Bán Trang có chút xinh đẹp, khí trời nóng bức, cột tóc búi, ăn mặc dây đeo váy, thanh tú thanh nhà gió, da thịt trắng nõn, mắt to mắt lông mi dài, đẹp như tiên nữ. Cái kia tinh xảo mặt em bé, phi thường đáng yêu. Hứa Mặc vừa ăn đồ vật, một bên nhìn nàng một cái cười nói, "Bán Trang ngươi có hay không muốn hướng ngành điện ảnh phương hướng phát triển?" "A?" Lý Bán Trang kinh ngạc. "Công ty còn cần một cái người phát ngôn, ta cảm thấy ngươi thật thích hợp." "Đập thứ nhất quảng cáo." Hứa Mặc danh mãnh cười nói. Lý Bán Trang xinh đẹp đỏ mặt, "Ta đập cái gì quảng cáo a? Cảm thấy ngươi xinh đẹp a. Cái này cách ăn mặc, rất thích hợp đập vỗ. Công ty chúng ta tiền quảng cáo cũng không thấp nha." Hứa Mặc cười nói, "Ngươi vẫn là Hô Hoán Khê đi đập đi, ta cũng không muốn đập, mỗi ngày để cho người ta nhìn lấy." Lý Bán Trang lắc đầu, "Tốt a, đáng tiếc." Hứa Mặc có chút tiếc hận, "Ngươi đi Cố gia rồi, Cố gia nói thế nào a?" Lý Bán Trang đông nhiên nhìn lấy hắn hỏi, có chút hiếu kỳ. Trước mấy ngày đi một chuyến, Hoán Khê gia gia thật nhiệt tình, giới thiệu rất nhiều người nhận biết, cha mẹ của nàng xem ra cũng là người rất tốt. Hứa Mặc bình tĩnh nói ra, "A, ngươi đừng nha, ăn nhiều một điểm, cho cái này chân gà, ngươi thích ăn chân gà." Hứa Mặc cầm lấy một cái chân gà kín đáo đưa cho nàng. Lý Bán Trang xem xét, trong lòng ngọt ngọt, "Đều cho ta ăn, ngươi không ăn à? Ta còn có nhiều như vậy đâu." Hứa Mặc cười cợt, tiếp tục cùng với nàng cùng một chỗ ăn. Hiếm thấy trong lòng vui vẻ, không có việc vặt vãnh cần phải xử lý, đoạn thời gian gần nhất mặc dù bận rộn, nhưng lại áp lực công việc đều giảm bớt rất nhiều. Hứa Mặc cũng rốt cục có nhàn tâm, tham gia một số thương nghiệp tụ hội cùng bữa tiệc, loại này bữa tiệc tương đối nhiều. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Hứa Tuấn Chết đi vào 15 ngày so sánh nhanh, trong nháy mắt liền có thể đi ra. Làm Hứa Tuấn Chết sau khi đi ra, Tạ Băng Diễm chạy tới đón hắn, gặp hắn gầy vài vòng, đau lòng nước mắt đều chảy ra. Trong khoảng thời gian này, Tạ Băng Diễm tìm rất nhiều quan hệ, bất quá đều tạm thời không cách nào làm cho Hứa Tuấn Chết sớm đi ra, để cho nàng nổi nóng, lần nữa đối với Hứa Đức Minh chửi ầm lên. Hứa Đức Minh muốn đi gặp Hứa Mặc, bất quá Hứa Mặc không thấy hắn, cũng phi thường phiền não. Sự tình dừng lại đi, trước hết để cho Tuấn Chết chủ trì Phượng Tường Châu đáo đại cục. May mắn là, trong khoảng thời gian này Phượng Tường Châu đáo cũng không nhận được ảnh hưởng, hội đồng quản trị đã có thể tổ chức. Vì ổn định quyền lợi giao tiếp, Hứa Đức Minh đối hội đồng quản trị thành viên che giấu Hứa Tuấn Chết bị bắt nhập trại tạm giam tin tức. Làm Hứa Tuấn Chết sau khi đi ra, giao tiếp nghi thức đã bắt đầu. Hứa Đức Minh vốn là muốn đem Hứa Uyển Đình mời về tham gia, đồng thời chủ trì đại cục, nhưng là Hứa Uyển Đình cự tuyệt. Hứa Uyển Đình đi thuộc trung về sau, tựa hồ không nghĩ quản những chuyện này, tìm được một nhà nghèo khổ tiểu học, gánh vác chỉ giáo, dạy bảo một số tiểu học hài tử đọc sách. Còn ở trường học bên cạnh làm một cái viện, làm hoa trồng cỏ, qua cũng không tệ lắm. nàng tựa hồ cũng quen biết một cái tâm địa thiện lương nam chỉ giáo, so sánh nhỏ khổ, hai người có tiếp xúc. Hứa Tuấn chết ra đến thời điểm, trước tiên về công ty xử lý sự tình, Cao Thải Nhi chưa có trở về, hắn còn có một số thời gian. Bất quá khi biết được hắn đã sau khi đi ra, một cái phú nhị đại bỗng nhiên cho hắn phát tới một cái tin. Ta rất thích ngươi nhị tỷ, đối ngươi sự tình biết sơ lược. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được ngươi nhị tỷ, ta cũng có thể giúp ngươi. Ta có thể lợi dụng gia tộc thế lực, giúp ngươi san bằng Hứa gia phiền phức, thậm chí cả Hứa Mặc bên kia phiền phức, thế nào? Chương 200, ta cũng nhận biết nàng bọn họ. Hóa thành cho đều biết. Gửi tin tức phú nhị đại, gọi là Trần An Hùng, là một cái hoàn cố, tuổi tác so sánh lớn, 35 tuổi, còn chưa có kết hôn. Trong nhà hắn có tiền lại mê, bạn gái trước rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là nổi danh người mâu trẻ hoặc là danh viện. Hắn đã nhìn chằm chằm Hứa Tuyết Tuệ một đoạn thời gian rất dài. Hứa gia sau đoá kim hoa, không hề nghi ngờ, mỗi một cái hình dạng đều cực kỳ mỹ lệ, thân là đệ đệ Hứa Tuấn Chiết cũng không cảm thấy có bao nhiêu đẹp, nhưng là đối với bên ngoài người mà nói, mỗi cái đều đẹp như tiên nữ. Đặc biệt là Hứa Tuyết Tuệ, có thể tại sáu đoá kim hoa bên trong đứng hàng hai vị trí đầu, so Hứa Mạn Ni xinh đẹp hơn, đã sớm trêu chọc vô số người thèm nhỏ dãi. Hứa Tuyết Tuệ niên kỷ đã ngoài 30, có điều nàng luôn luôn sống an nhàn sung sướng, trong nhà có tiền, bảo dưỡng vô cùng tốt, cùng một cái 25-26 thiếu nữ không sai biệt lắm. Nàng bị để mắt tới rất bình thường. Lại thêm nàng bản thân là giáo sư đại học, thư hương khí tức cực đồng, vô cùng có tài nghệ, có lúc Hứa Mạn Ni ca đều cần cậy vào nàng, cho nên những năm này đuổi Hứa Tuyết Tuệ người luôn luôn không thiếu. Cái này gọi là Trần An Hùng phú nhị đại, kỳ thật rất sớm trước đó liền đã nhận biết Hứa Tuyết Tuệ, đại khái là 7-8 tuổi theo đọc tiểu học bắt đầu, Hứa Tuyết Tuệ là tình nhân trong mộng của hắn một trong, chỉ bất quá đáng tiếc là Hứa Tuyết Tuệ cũng không thích hắn, cho nên một mực cự tuyệt cùng hắn tiếp xúc. Mà Trần An Hùng chỗ gia tộc Trần gia, cũng là kinh thành tiếng tăm lừng lây gia tộc, nội tình cũng không so Hải quân Cố gia cùng Đường gia kém, cho tới nay đều vô cùng có thực lực. Hắn cùng Hứa Tuấn Chiết đã sớm nhận biết, lần trước đi thiên thượng nhân gian chơi, chính là hắn mời. Hiện tại, Hứa Tuấn Chiết xác thực cần thực lực. Nghe nói Hứa Mặc làm một cái dưỡng lao đoàn, người ở bên trong năng lượng phi thường lớn về sau, hắn có chút cuống cuồng. Chính mình lần này vào trại tạm giam, cũng là bởi vì Hứa Mặc. Hiện tại hắn sau khi đi ra, tự nhiên không thể nào làm chuyện gì đều không có phát sinh. Đã có một lần, như vậy thì có lần thứ hai, lần thứ ba, nơi này, Hứa Tuấn Chiết tuyệt đối không nghĩ một lần nữa. Thì ta, không thích ngươi. Suy nghĩ một chút, Hứa Tuấn Chiết trả lời như vậy. Không sao. Lâu nàng liền sẽ an phận, chỉ cần ngươi giúp ta được đến nàng, ta sẽ có thể giúp ngươi giải quyết hiện tại nan đề. Hứa Mặc không phải ngươi có thể đối phó, tăng thêm các ngươi Trần gia, chỉ sợ cũng không được. Hứa Tuấn Chiết đối với Trần gia thực lực có chút sầu lo. Ta biết hắn không tệ, nhưng là, hắn dưỡng lao đoàn bên trong có ta người, ngươi yên tâm, hắn dưỡng lao đoàn cũng chưa vững chắc. Huống hồ, hắn tư bản tăng trưởng quá nhanh, rất nhiều người cũng đã để mắt tới hắn. Trần An Hùng trả lời như vậy, ta sẽ không bán đứng tỷ ta. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Hứa Tuấn Chiết hồi đáp. Trần An Hùng tựa hồ cười, phát một cái biểu tình. Hứa Tuấn Chiết, ngươi bây giờ chỉ có ta con đường này có thể đi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Hứa Tuấn Chiết không hồi phục. Muốn hắn bán Hứa Tuyết Tuệ, không quá có thể thực hiện. Hứa Tuyết Tuệ luôn luôn đối với hắn tốt, trước kia cho hắn không thiếu trợ giúp, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn ra bán nàng. Bất quá Hứa Tuấn Chiết cũng không có cự tuyệt Trần An Hùng, dù sao tình huống hiện tại quá nghiêm trọng. Hắn còn không xác định Hứa Mặc sẽ không tiếp tục làm chính mình, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, có lẽ xác thực cần Trần gia trợ giúp. Hứa Mặc nhận được một phong thư mời, mời hắn đi tham gia một cái yến hội. Mời người tên là Trần Tiến Di, đã từng là bạn học của hắn một trong, nghe nói nàng muốn kết hôn, cho nên mời hắn đi tham gia. Cái này gọi là Trần Tiến Di nữ sinh đến từ kinh thành Trần gia, bối cảnh có chút cường đại, chủ yếu kinh doanh đất hiếm lĩnh vực, chính là thế giới đất hiếm bá chủ. Nàng không chỉ có mời Hứa Mặc, còn mời Cố Hoán Khê đi tham gia. Cân nhắc đến Trần gia về sau khả năng hữu dụng, cho nên Hứa Mặc cũng không có cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, bản thân cái này là một chuyện nhỏ, tham gia một chút tiến hội, liên lạc một chút tình cảm, có trợ giúp nghiệp vụ triển khai. Dưỡng lao đoàn bên trong còn cần tiếp tục hấp thu một số có thực lực như quỷ xà thần, vì hắn giải quyết pháp luật vấn đề cùng nha môn vấn đề. Thằng đến Hứa Mặc tại trong danh sách nhìn đến Trần An Hùng cái tên này, mới phát giác được có chút không quá bình thường. Đương nhiên rồi, cái này cũng không tính là cái đại sự gì, cho dù là nhớ tới người này là ai, hắn cũng không để ý, trực tiếp mang lên Cố Hoán Khê liền tiến về hôn lễ hiện trường. Cố Hoán Khê ăn mặc phi thường xinh đẹp, ăn mặc quần màu tím nhạt, đẹp như tiên nữ. Trần Tiến Di nhận biết nàng, vốn là muốn mời nàng làm phù dâu, nhưng là Cố Hoán Khê cự tuyệt, nàng không có cái này thời gian rồi đi làm cái gì phù dâu. Bởi vì Trần Tiến Di là Trần gia tiểu thư, lừng lẫy nổi danh danh viện một trong, cho nên hôn lễ hiện trường phi thường náo nhiệt, mời rất nhiều khách quý. Nghe nói tiệc rượu đều bày hơn 100 bàn, đủ loại xe sang trọng nhiều vô số kể. Cái này Trần gia tiểu thư gả rất không tệ, xính lễ cao đến 5.000 vạn, đáp lễ nghe nói vượt qua xính lễ, gả cũng là kinh thành hào môn. Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hào môn tiệc cưới, cảm thấy có chút thú vị, cái này vốn là không có bao nhiêu sự tình, thẳng đến Hứa Mặc tại tiệc cưới trên thấy được Hứa Tuyết Tuệ, Hứa Mạn Ni cùng Tạ Băng Diễm bọn người. Các nàng cũng được mời tham gia tiệc cưới. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Mạn Ni bọn người đoán chừng sớm liền thấy Hứa Mặc cũng tại, cho nên nổi giận đùng đùng đi tới, đoán chừng là muốn tìm hắn giằng co. Trần Tĩnh Di hiển nhiên cũng không biết Hứa Mặc sinh ra ở Hứa gia, cũng không biết Hứa Mặc cùng Tạ gia quan hệ, nàng ngay tại tiếp đãi khách nhân cùng giới thiệu khách nhân, đúng lúc cũng đi tới bên này. Hứa Tuyết Tuệ tỷ tỷ, Hứa Mạn Ni tỷ tỷ, các ngươi tốt, đây là Hứa Mặc, bạn học của ta, hắn là Bính Tịch Tịch tập đoàn tổng giám đốc. Trần Tĩnh Di một mặt kiêu ngạo giới thiệu cười nói, nàng là một cái cô gái ngoan ngoãn, trước kia trên cơ bản không để ý đến chuyện bên ngoài, được bảo hộ vô cùng tốt. Nàng tựa hồ cảm thấy dạng này giới thiệu có thể tăng trưởng mặt mũi của nàng. Hứa Mặc đồng học rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu lập nghiệp. Tại trường học của chúng ta, cực kỳ nổi danh. Các ngươi quen biết sao? Hiện tại Bính Tịch Tịch tập đoàn giá trị thị trường đã cao đến 2000 ức. Trần Tĩnh Di một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Nghe được câu này, Cố Hoán Khê đều vui vẻ. Nàng cùng cái này Trần gia tiểu thư quan hệ không tệ, trước kia cái này Trần gia tiểu thư quả thật có chút bội phục Hứa Mặc, chỉ bất quá Hứa Mặc không quá phản ứng nàng. Tại dạng này trường hợp, ngược lại là thú vị. Quen biết một chút, hóa thành cho ta đều biết. Hứa Mạn Ni lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Hứa Mặc, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa. A, Hứa Mạn Ni tỷ tỷ, ngươi biết ta? Ta có thể nói cho ngươi, ta vị này Hứa Mặc đồng học cực kỳ lợi hại, hắn làm ra vô số rất nhiều người đều làm không được thành tựu. Trường học của chúng ta người ở bên trong đơn giản coi hắn là làm truyền kỳ. Trần Tĩnh Di cao hứng cười nói, sau đó lại ngọt lịm đối với Hứa Mặc mở miệng, Hứa Mặc đồng học, hoan nên qua tới tham gia hôn lễ của ta. Thật cao hứng ngươi có thể mời ta. Trần đồng học, ngươi hôm nay so tất cả mọi người xinh đẹp nhiều. Hứa Mặc cười nói, đa tạ đa tạ. Trần Tĩnh Di một mặt vui vẻ bộ dáng. Hứa Tuyết Tuệ tỷ tỷ, ngươi cùng hắn quen biết một chút đi. Đúng rồi Hứa Mặc đồng học, đây là thuộc trung Hứa gia Hứa Tuyết Tuệ tỷ tỷ, nhà bọn hắn cũng phi thường có thực lực, có lẽ có thể giúp được ngươi. Trần Tĩnh Di giới thiệu nói, ta cũng nhận biết nàng bọn họ. Hóa thành cho đều biết. Hứa Mặc cười nói, ồ, ngươi cũng nhận biết ta. Vậy liền quá tốt rồi. Các ngươi chính mình trò chuyện chút đi. Ta trước giới thiệu những người khác đi. Trần Tĩnh Di nghe xong, lôi kéo nàng Tân Lang rời đi. Tạ Băng Diễm cắn răng nghiến lợi đi tới. Một nhóm người, sau cùng được an bài tại một cái trên mặt bàn ăn đồ ăn. Rất thú vị. Chương 201, Hứa Mạn Nhi, ngươi có lẽ càng thêm không chịu nổi. Vốn là có thể không tại một cái bàn, nhưng là các nàng cứng muốn đi qua, cũng không có cách nào. Hứa Mặc mang theo Cố Hoán Khê ngồi xuống trước. Tạ Băng Diễm cùng Hứa Mạn Nhi bọn người ngồi ở phía đối diện, các nàng nhìn chòng chọc vào Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa giống như. Nếu như không phải trường hợp không đúng, nhân ra ngay tại làm việc vui, các nàng chỉ sợ đã sớm nào tới. Hứa Mặc cũng không thèm để ý các nàng dùng ánh mắt thù hận nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn có một chút thích thú cảm giác. Trần Tĩnh Di nhà tiệc rượu có chút phong phú, đủ loại mỹ thực nhiều vô số kể, không chỉ có bộ tần tôm hùm, còn có vây cá bào ngư loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Khi thấy phục vụ viên nhìn lấy một cái to lớn bộ tần tôm hùm tới, Hứa Mặc không do dự, lập tức đứng dậy, tại Tạ Băng Diễm cùng Hứa Mạn Nhi hai người ánh mắt cừu hận bên trong, đem cái này cổ tay lớn nhỏ bộ tần tôm hùm bưng đến trước mặt mình tới. Đến, cái này ăn ngon. Mặc dù là đỉnh cấp tiến hội, tới người đều là có mặt mũi người, nhưng là cũng không cần để ý thân phận, Hứa Mặc tay chân mở rộng, cấp tốc đem bộ tần tôm hùm mở ra, lấy ra một cái kìm lớn, đặt ở Cố Hoán Khê trên mâm. Sau đó chính mình xốc lên cái nắp, cắt bên trong thịt. Lại có người bưng một sấp gan ngỗng nấu tới, Hứa Mặc xem xét, cũng lập tức đứng dậy, bưng đến trước mặt mình, thuận tiện một bình trứng cá muối. Cái này cũng ăn ngon. Tới tới tới, ăn nhiều một điểm. Bữa tiệc này trên đồ vật đều rất không tệ, dùng đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, trứng cá muối vẫn là cá tầm, phối hợp pháp thức gan ngỗng món ngon nhất. Cái khác nguyên liệu nấu ăn càng thêm không cần nói, vây cá cũng không tệ, đế vương cua cũng được, còn có một số nấm thùng nhung nấm chicken sâm canh. Cái này trên bàn người mặc dù rất nhiều, nhưng là đại bộ phận chỉ sợ cũng sẽ không ăn, cho nên Hứa Mặc căn bản không khách khí, toàn bộ cầm tới trước mặt mình ăn. Hắn cầm so sánh nhanh, toàn bộ đều là thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng liền bưng đến trước mặt mình. Trong đó có mấy cái đĩa, còn muốn đặt ở Tạ Băng Diễm cùng Hứa Mạn Ni trước mặt hai người, Hứa Mặc trực tiếp đoạt lại, toàn bộ đổ vào chính mình đĩa trên. Hoán Khê, đến, ăn nhiều một điểm, đều ngon. Thật lâu không có ăn dạng này tiệc. Chúng ta có một bữa cơm no đủ. Hứa Mặc cao hứng cười nói. Cố Hoán Khê nhìn thoáng qua, gặp Tạ Băng Diễm cùng Hứa Mạn Ni chờ người trước mặt giống tuyết, lại đều nhìn chằm chằm Hứa Mặc, phảng phất muốn đem hắn ăn hết đồng dạng, nhất thời cảm thấy thú vị. Tốt. Hứa Tuấn Chiết đã ra tới, đoán chừng Tạ Băng Diễm nuốt không xuống cơn giận này, nàng hẳn còn nhớ Cố Hoán Khê đã từng đập tới nàng bàn tay, trong mắt cừu hận. Bất quá thì thế nào, nên ăn vẫn là ăn, không chỉ có muốn ăn, còn muốn ăn cho các nàng nhìn. Hai người bắt đầu ở trên yến tiệc không để ý hình tượng miệng lớn ăn uống, ăn như gió cuốn. Cái này, xin hỏi ngươi là Hứa Mặc sao? Ngay tại ăn, có người tới hỏi thăm. Hứa Mặc nhìn lại, thấy được mấy người, đúng vậy a. Ngươi là? Nguyên lai thật là ngươi. Bính Tịch Tịch tổng giám đốc Hứa Mặc, rất hân hạnh được biết ngươi, hiện tại các ngươi Bính Tịch Tịch quá mạnh. Người kia nói, đoán chừng cũng là thương nhân. Hứa Mặc, Bính Tịch Tịch tổng giám đốc. Truyền kỳ a. Cũng là cái kia Thanh Bắc Thiên Tài sao? Ta nghe nói, nào chỉ là thiên tài, đơn giản cũng là lập nghiệp dốc lòng điển hình. Ta xem giới thiệu, nghe nói ngươi là tay trắng khởi ra đúng hay không? Trong ngay mắt, tựa hồ cũng có người nghe nói qua hắn, vây quanh. Cái này, vẫn tốt chứ? Hứa Mặc khiêm tốn nói. Tính thế nào là còn tốt. Các ngươi Bính Tịch Tịch hiện tại cũng nhanh giá trị thị trường phốc 2000 nước đi. Hiện tại cũng đã trở thành một cái thế lực bá chủ. Ta nghe nói ngươi vẫn còn có sản nghiệp, video ngắn phi thường nóng này, trở thành mới độc giác thú. Hứa Mặc tiên sinh, ta đều tại xem ngươi sự tình, ngươi là thần tượng của ta. Một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi kích động nói, xông tới. Cái gì? Cũng là cái kia Hứa Mặc. Chứ hắn còn có ai? Không nghĩ tới Trần gia đem hắn mời đi theo. Đây là thiên tài trong thiên tài a. Trong một chớp mắt, chung quanh xuất hiện từng đợt ồn ào, náo nhiệt sôi trào. Bị mời đi theo người lại bộ phận đều là hào môn, không thiếu đều hai to mặt lớn, nhưng là còn có một phần là Trần Tĩnh Di hòa hắn Tân Lang riêng phần mình quan hệ. Đối với một số truyền kỳ cố sự, bọn hắn tựa hồ đã xem không ít, Hứa Mặc mặc dù địa thấp, nhưng là khó thoát ánh mắt của một số người. Bính Tịch Tịch mấy năm này dù sao quá mức vang dội, đi xỉu quốc lên sàn về sau, giá trị thị trường tăng vọt, càng là đưa tới rất nhiều người quan tâm. Nếu là không đề cập tới Hứa Mặc tên con tốt, phần lớn người cũng không nhận ra, nhưng là nhắc lên Hứa Mặc tên về sau, rất nhiều người đều trong nháy mắt biết cái này truyền kỳ. Kinh thành rất lớn, nhưng là cũng rất nhỏ, lần này tới thương nhân rất nhiều, đặc biệt quan tâm phương diện này, nhất là đầu tư phương diện, chạy theo như vịt, ào ào chạy tới cùng Hứa Mặc chào hỏi. Hứa Mặc tiên sinh ngươi tốt, ta là Hà Lai Ảnh Thị tổng giám đốc, rất hân hạnh được biết ngươi. Hứa Mặc tiên sinh, vị Lai nhà máy điện tử tổng giám đốc, chúng ta nghiên cứu là cao cấp di động thiết bị, hy vọng chúng ta có hợp tác. Hứa Mặc tiên sinh, Thiên Sơn Tư bản người phụ trách Triệu Hạo, nghe nói ngươi tại đầu tư phương diện có phần có thành tựu, có rảnh chúng ta uống vài chén. Đối với tiền cùng đầu tư chuyện như vậy, tuyệt đại bộ phận người đều cự tuyệt không được. Hứa Mặc phần tỉnh tư bản những năm này đầu tư kiếm lời lớn, trong này đoán chừng cũng có người để mắt tới. Không phải cái đại sự gì, Hứa Mặc vội vàng đứng lên cùng bọn hắn mời rượu. Tốt tốt tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Trang diện dị thường náo nhiệt, không đến bao lâu, Hứa Mặc trong tay liền bị lấp thật dày một sấp danh thiếp, đều là bọn họ đi tới cho nhét vào Hứa Mặc trong tay. Cố Hoán Khê nhìn thoáng qua, đều vui vẻ, đem hắn hô trở về trước ăn đồ ăn. Hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện. Người rất đắc ý. Vừa trở về ngồi xuống, Tạ Băng Diễm lạnh lùng theo dõi hắn nói ra, hai con mắt phun lửa. Vẫn tốt chứ? Hứa Mặc cười cợt, nhún nhún vai cười nói, cuối cùng, đi đến một bước này, cũng là không khó. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận những thứ này sở tác sở vi. Tạ Băng Diễm cắn răng nói, theo ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Trước so sánh ta, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Hứa Mặc cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi bảo bối nhi tử, chỉ sợ lại được tiến vào. Ngươi dám? Ta không có cái gì là không dám. Làm một kiện, cùng làm hai kiện, với ta mà nói không có gì khác nhau. Đến, Hoán Khê, ăn một miếng bổ tẩn tôm hùm. Hứa Mặc nói, kẹp lên một miếng thịt đặt ở Cố Hoán Khê bắt trên. A, tốt. Cố Hoán Khê tiếp tới. Tạ Băng Diễm xem xét, không khỏi hô hấp dồn dập, có chút nắm chặt nắm đấm. Ta khuyên ngươi, vẫn là trở về trốn tránh đi. Ngươi là không trốn khỏi. Vô luận ngươi tìm ai, ngươi đều không làm gì được ta. Hứa Mặc cười nói, còn có Hứa Mạn Nhi. Hứa Mạn Nhi a, ngươi có sợ hay không? Hứa Mạn Nhi cả giận nói, ngươi sẽ chết không yên lành. Được, lại mang ta. Hứa Mặc nhất thời một mặt chế giễu, nhưng là không biết về sau chết không yên lành sẽ là ai. Nghe nói ngươi phim truyền hình muốn lên chiếu rồi. Hứa Mạn Nhi sẽ không theo Hứa Phán Đê một dạng, cũng là một cái tiểu tam a. Hứa Mạn Nhi sững sờ, bỗng nhiên giận dữ, Hứa Mặc, ngươi nói cái gì? Làm sao? Đoán một chút cũng không được sao? Ta hoài nghi ngươi cũng phi thường không bị kiềm chế. Hứa Mặc cười nhạo nói, sẽ không vụng trộm giấu giếm những người khác, tiếp tục cùng phụ nữ có chồng lui tới a. Không thể nào. Phúc. Hứa Mạn Nhi nghe xong, trong nháy mắt nhịn không được, cầm lấy một cái chén nước liền hướng về Hứa Mặc dội tới. Hứa Mặc trốn một chút, tránh qua, tránh né nước, nhìn thoáng qua, cười nói, ai muốn đến Hứa Phán Đệ sẽ làm chuyện như vậy đâu. Hứa Phán Đệ thế nhưng là đại luật sư, luôn luôn một bộ đàng hoàng, dạng chó hình người bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới nàng vì một người đàn bà có chồng, danh tiếng đều không muốn, còn nuôi nhân gia cả nhà. Hứa Mạn Nhi, ngươi có lẽ càng thêm không chịu nổi. Hứa Mặc, ta xé nát miệng của ngươi. Hứa Mạn Nhi thật nổi giận. Nhìn xem. Nói vài lời liền thẹn quá thành giận. Xem ra, ta nói trúng tâm khảm của ngươi, đã phá phòng ngự. Diễn viên minh tinh, quả nhiên là một cái đại trào nhuộm. Chương 202, ngươi bây giờ chỉ có thể biệt khuất đến chết. Nghe được câu này, Hứa Mạn Nhi thật ngồi không yên. Nếu như không phải trường hợp không đúng, nàng thật muốn nhào tới. Minh tinh coi trọng nhất chính là cái gì? Danh dự cùng danh tiếng, nàng so Hứa Phán Đệ càng thêm để ý những thứ này, cũng càng thêm sợ hai Hứa Mặc ở phương diện này làm nàng văn chương, đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Nàng ở kiếp trước vì cái gì tự sát? Cũng là bởi vì hình tượng bị phá hư, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, để cho nàng sống không nổi, nàng tự sát không chỉ có chỉ là bởi vì Hứa Mặc. Bên cạnh Hứa Tuyết Tuệ nhìn đến Hứa Mạn Nhi giơ chân, thở dài, Hứa Mặc, đại tỷ đi thuộc chúng rồi. Ồ, đại tỷ làm một cái chỉ giáo, đã không có ý định hồi kinh. Nếu có thể, đại tỷ sẽ ở bên kia kết hôn sinh con. Hứa Tuyết Tuệ có chút nản lòng thoái chí mở miệng. Đây không phải là rất tốt sao? Qua bên kia, rất thích hợp với nàng. Hứa Mặc cười nói, đại tỷ tìm một cái bạn trai, rất nghèo, nhưng là đại tỷ nói với ta, nàng rất bình tĩnh, cũng rất vui vẻ, đời này đoán chừng cứ như vậy. Đại tỷ còn nói với ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Đừng ngốc Hứa Tuyết Tuệ. Tha thứ hay không nàng không phải ta sự tình, là giật sự tình. Ta chỉ phụ trách đưa nàng đi gặp sắc. Hứa Mặc. Hứa Tuyết Tuệ nhíu mày. Ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Chính mình cũng không để ý tới, ngươi còn muốn người khác. Hứa Mặc một bên ăn tôm hùm, một bên giễu cợt nói, Hứa gia hiện tại biến thành cái bộ dáng này, ngươi chịu trách nhiệm rất lớn. Vô luận là Hứa Huyền Đình cũng tốt, những người khác cũng tốt, đều có trách nhiệm này. Đem so sánh nàng tránh đi cái gì thuộc chung, ta càng thêm hy vọng nhìn lấy nàng chết. Ngươi thật là không chuyện ác nào không làm, âm ngoan ác độc. Tạ Băng Diễm cả giận nói. Hứa Mặc ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại uống một ngụm nước chanh, nhẹ nhàng đánh một ợ non nê, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nếu là nói ác độc, ta khẳng định không sánh bằng ngươi Tạ Băng Diễm. Ngươi không chỉ có ngu xuẩn, mà lại hỏng, còn có thủ đoạn độc ác. Hứa Đức Minh lấy ngươi, quả nhiên là gặp vận đen tám đời. Bành. Tạ Băng Diễm nghe xong, trong nháy mắt đứng lên. Hứa Mặc lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, đem so sánh ngươi, Lục Hương Như A Di liền ôn nhu nhiều, một mực không tranh không đoạn, đối với người cũng tốt. Ngươi nói ngươi có ưu thế gì? Dài đến vừa già lại xấu, tính khí còn thối. Ta đều không muốn xem ngươi mặt thối, cảm giác thật giống như máy kéo vừa mới cày qua ruộng một dạng, khe rãnh năng dọc, tuổi già sức yếu. Bành. Tạ Băng Diễm nổi giận, đột nhiên cầm lấy khay, hung hăng hướng về Hứa Mặc gặp tới. Lần này Hứa Mặc trốn không thoát, chỉ có thể đưa tay vừa tiếp xúc với, khay rơi xuống tại cái khác trên mâm, trong nháy mắt vỡ vụn. Thức ăn bên trong nước cũng tung tóe Hứa Mặc một tay. Hứa Mặc nhìn thoáng qua, không chút hoang mang cầm lấy bên cạnh một số khăn giấy xoa xoa, đem giấy trong tay khăn lau sạch sẽ. Lục Hương Như A Di vẫn là đến về Hứa gia. Ngươi trị gia thật không được, sớm muộn đến làm cho vị. Tháng trước ta cùng Hứa Đức Minh nói qua, Hứa Đức Minh cũng đồng ý. Nếu là Lục Hương Như a di về Hứa gia, Hứa gia tình huống tuyệt đối so với hiện tại tốt gấp trăm lần. Hứa Mặc đem khăn giấy nhét vào trong thùng rác, lại rút ra mấy trường, xoa xoa, Hồng Loan muội muội cũng rất ưu tú, thi đậu trọng điểm đại học vấn đề không lớn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, Hồng Loan muội muội cũng sẽ không lưu lạc đi ra bên ngoài lâu như vậy. Đúng, Hứa Đức Minh đã đồng ý, hắn quyết định đem một bộ phận Phượng Tường Châu đáo quyền lợi chuyển rơi đến Hồng Loan muội muội trên thân, bổ khuyết nàng những năm này không có hưởng thụ qua tình thương của cha. Tạ Băng Diễm hô hấp dồn dập, ánh mắt phun lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Mặc chỉ sợ sớm đã bị thiên đao vạn quả. Không nên nhìn ta như vậy, ta nói đều là sự thật. Mặt khác, ta cũng cảm thấy có thể tìm Hứa Uyển Đình thương lượng một chút, đã nàng đã chạy đi cái gì nông thôn lấy chồng sinh con, cái kia liền không cần thiết bảo vệ giữ nhiều như vậy Phượng Tường Châu đáo cổ phần, còn không bằng toàn bộ chuyển cho Hồng Loan muội muội. Hứa Mặc nói, lại cười cợt, đối với Hứa Tuyết Tuyết nói, ngươi không phải nói Hứa Uyển Đình rất ấy nay sao? Ngươi nói với nàng nói thôi. Chỉ nói cái gì thật xin lỗi, không khỏi quá dối trá một số. Đều đã nhiều năm như vậy, một điểm hành động cũng không chịu nỗ lực. Ta chưa chết trước đó, ngươi cũng đừng nghĩ. Tạ Băng Diễm tử trong hàm răng nhảy ra mấy chữ. Hứa Mặc nhất thời cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng, vậy ta liền chờ ngươi chết. Ngươi lại nói mà, ngươi chưa chết trước đó, ta cũng có thể làm được, chỉ bất quá khả năng có phần phí thủ đoạn thôi. Ngươi phải tin tưởng, Hứa Đức Minh chẳng mấy chốc sẽ đứng ở ta nơi này bên. Hứa Mặc cười nhạo nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tạ Băng Diễm nghiến răng nghiến lợi, vô luận ngươi làm sao phủ nhận, con nuôi cũng là con nuôi, tập trùng ngay tại tập trùng. Hứa Đức Minh muốn cái gì, ngươi cùng ta đều rõ ràng. Về sau Hứa ra, vẫn là sẽ do ta đương ra làm chủ. Hứa Mặc chế giễu. Tạ Băng Diễm trong mắt băng hàn. Hứa Uyển Đình về Thục Trung rất không tệ. Nhìn ra được, ta cũng phải đi Thục Trung một chuyến. Nghe nói Thục Trung Hứa ra ngay tại quy hoạch đời kế tiếp gia chủ nhân tuyển, ta cảm thấy ta có thể đi trở về nhìn một chút. Hứa Mặc tiếp tục cười nói, Hứa ra luôn luôn đều là lấy thực lực vi tôn, ai bản lãnh lớn, ai liền có thể lên làm gia chủ, ta tin tưởng những năm này không có mấy cái so ta càng thêm thích hợp đi. Các ngươi một mực chủ tính đem Phượng Tường Châu đáo cho Hứa Tuấn Chiết, mà ta, một phần đều không có. Ta cảm thấy chuyện này, chúng ta phải thật tốt tính toán. Tạ Băng Diễm á, Tạ Băng Diễm, ngươi năm đó cờ sai một chiêu. Năm đó ta đi rời hộ khẩu thời điểm, ngươi nên đồng ý. Hiện tại, đoán chừng đã chậm. Ngươi làm không được. Chỉ cần ta trở về, ngươi liền làm không được. Tạ Băng Diễm mỗi chữ mỗi câu. Thật sao? Hứa Mặc khinh miệt nhìn lấy nàng, ngươi còn không làm được Hứa gia chủ, ngươi chẳng qua là Tạ gia một cái bình hoa mà thôi. Ngươi bây giờ vừa già lại xấu, có bản lĩnh gì? Không cần nói Tạ Chấn không nghe ngươi, Tạ Vân chỉ sợ cũng sẽ không nghe ngươi. Ngươi bây giờ chỉ có thể biệt khuất đến chết, vĩnh viễn biệt khuất đến chết. Tạ Băng Diễm lập tức bị tức toàn thân phát run. Ta vẫn luôn nói với các ngươi, ta thành thạo, các ngươi chính là không tin. Ta cũng vẫn luôn nói với các ngươi sớm muộn sẽ có báo ứng, các ngươi cũng không tin. Hứa Mặc nhìn xuống đồ trên bàn, gặp đã ăn không sai biệt lắm, sau đó cầm lấy khăn giấy lau miệng cười nói, hiện tại các ngươi không sai biệt lắm hẳn là tin tưởng. Bất quá, đều đã chậm. Hoan Khê, chúng ta đi. Hôm nay bữa cơm này ăn rất không tệ, bên trong đồ vật rất mỹ vị, chỉ bất quá bị một cái vừa già lại xấu lao phụ nữ đổ khẩu vị, để cho người ta buồn nôn. Cố Hoan Khê xem xét, nhất thời cười, suy nghĩ một chút, cũng quay đầu về Tạ Băng Diễm mọi người nói, các ngươi không cần, chúng ta Cố gia muốn hắn. Vô luận như thế nào, Hứa Mặc đều so với các ngươi ưu tú nhiều lắm, so tất cả mọi người muốn ưu tú nhiều lắm. Chúng ta làm gì đó, các ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Đi. Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê ăn no, rất nhanh liền rời đi, hướng về trong đám người đi đến. Có người nhìn đến hắn tới, bỗng nhiên giật mình, lập tức đứng lên. Hứa Mặc tiên sinh, ngươi ăn no rồi. Chúng ta trò chuyện chút. Hứa Mặc tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Hứa Mặc tiên sinh, hy vọng có thể theo ngươi nói một chút bính tịch tịch sự tình. Chúng ta đối ngươi lập nghiệp cố sự cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiên tài a. Thiên tài trong thiên tài. Trang diện nhất thời lăn lộn loạn cả lên. Không ít người đều hướng về Hứa Mặc đi đến, đem hắn bộ hạ trong đám người ở giữa. Tại thời khắc này, hắn dường như đã phát sáng phát nhiệt. Chương 203, nàng có lẽ cần kinh nghiệm một chút nhân gian hung ác. Cứ việc nói trên diễn tiệc, xuất hiện rất nhiều người có quyền thế, nhưng là thương nhân vẫn là càng nhiều hơn một điểm, kinh doanh đất hiếm ngành nghề, bản thân liền cùng một số công nghệ cao thương nhân móc đối. Cho nên, dưới loại tình huống này, cơ hồ không ai có thể che giấu Hứa Mặc quan mang. Tuổi trẻ, anh tuấn, khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường, có tay trắng khởi ra cùng giá trị con người trăm tỷ quan hoàn, nhường Hứa Mặc so một số đại minh tinh còn chói mắt hơn. Cho nên, làm nghe nói Hứa Mặc thân phận về sau, rất nhiều danh viện liền bao vây, bên trong còn có không ít nổi tiếng nữ ngôi sao. Chưa lập gia đình, hắn còn chưa cưới. Một số danh viện hướng Trần Tĩnh Di nghe ngóng tin tức, làm bỗng nhiên thăm dò được tin tức này, các nàng ánh mắt sáng lên, trong một chớp mắt, toàn bộ đối với Hứa Mặc chảy nước miếng. Hứa Mạn Ni vẹn vẹn chỉ là một cái tam tuyến nữ ngôi sao, mà tại Hứa Mặc bên kia, lại xuất hiện rất nhiều nhất tuyến nữ ngôi sao, trong đó có mấy cái, vẫn là Hứa Mạn Ni thần tượng một trong. Làm Hứa Mạn Ni thấy cảnh này, đố kỵ cơ hồ đều nhanh nổ. Cô gái kia nhìn chằm chằm Hứa Mặc ánh mắt, cực kỳ rõ ràng. Thật giống như thấy được từng khối đường tăng thịt giống như, khó có thể tưởng tượng hắn tại trong nhóm người này, đến tột cùng có bao nhiêu được hơn nên. Ta gọi là Trần An Hùng, Hứa Mặc đúng không? Rất hân hạnh được biết ngươi. Hứa Mặc chính đang bận bịu cùng một số người chào hỏi, đột nhiên, một cái hơn 30 tuổi nam tử đi tới, cười híp mắt chào hỏi hắn. Ta là Thiên Khải trực tiếp công ty lão bản, Trần Tĩnh Di huynh trưởng, ta đối với Hứa lão bản cảm thấy rất hứng thú. Gọi là Trần An Hùng nam tử, cho Hứa Mặc đưa một tấm danh thiếp, vừa cười nói, "Mặc khác, ta cùng các ngươi Hứa gia tương đối quen thuộc, nhận biết ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ, trước kia hai chúng ta nhà thường xuyên thông cửa." Chỉ có mấy năm gần đây mới xa cách một chút. Hứa Mặc tiếp qua danh thiếp của hắn nhìn thoáng qua, mỉm cười, "Hứa Mặc, bính tịch tịch lão bản, cũng rất hân hạnh được biết ngươi."
Vừa mới ngươi theo tỷ ngươi chỗ đó tới đúng không? Ngươi nhị tỷ không có nói qua ta.
Trần An Hùng vừa cười vừa nói.
Hứa Mặc lắc đầu, nàng vội vàng ăn đồ ăn, ai đều không nhắc tới.
Cái kia đáng tiếc. Trước kia ta theo ngươi nhị tỷ quan hệ rất không tệ, chỉ bất quá đáng tiếc sau khi lớn lên, riêng phần mình đi lên con đường khác.
Trần An Hùng một mặt tiếc hận bộ dáng.
Nàng còn ở bên kia đâu? Ngươi nghĩ trò chuyện, đi qua tìm nàng trò chuyện chính là đâu?
Hứa Mặc mở miệng.
Trần An Hùng nghe xong, cười cợt, đem so sánh ngươi nhị tỷ, ta càng thêm hy vọng cùng Hứa lão bản trò chuyện chút.
Hứa lão bản sinh ý làm được rất không tệ, để cho người ta kinh thán.
Không biết Hứa lão bản bước kế tiếp đi như thế nào?
Bước kế tiếp a?
Còn không biết.
Đi được tới đâu hay tới đó đi.
Hứa Mặc mở miệng.
Nếu như có rỗi rảnh, chúng ta thật tốt trò chuyện chút.
Có lẽ chúng ta về sau sẽ có hợp tác.
Trần An Hùng gặp Hứa Mặc hứng thú không lớn, sau đó cười nói.
Hy vọng sẽ có.
Hứa Mặc cũng cười nói.
Trần An Hùng cũng không nhiều lời, bưng chén rượu quay người rời đi, tựa hồ thật muốn đi Hứa Tuyết Tuệ bên kia, cho Hứa Tuyết Tuệ mời rượu, nói chuyện vài câu.
Hứa Mặc gặp hắn rời đi, trong mắt trong nháy mắt lóe qua một tia mù mịt.
Nếu như nói Cao Thải Nhi vẹn vẹn chỉ là một cái cực kỳ tham tài, tâm địa ác độc độc đoá hoa giao tiếp, như vậy cái này Trần An Hùng cũng là thỏa thỏa hoàn khố cùng ác ma.
Thủ đoạn độc ác, mặt người dạ thú, tàn nhẫn bạo lệ.
Hắn tạo dựng một cái võng hồng trực tiếp công ty, chuyên môn tuyển nhận người mẫu trẻ cùng võng hồng, đều không biết bao nhiêu xinh đẹp nữ hài bi thảm hắn độc thủ.
Ở kiếp trước, Hứa Tuyết Tuệ cũng kém không nhiều.
Tại hắn cùng Hứa Tuấn chết mấy người thiết kế dưới, Hứa Tuyết Tuệ bị làm mang thai, sau cùng chỉ có thể gả cho hắn, còn bị hắn đạp sinh non, cuối cùng, sau hơn nửa đời người chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt.
Khi đó Hứa Tuyết Tuệ tuổi tác đã có chút lớn, sinh non về sau, liền rốt cuộc không mang thai được, đằng sau mặc dù ly hôn, nhưng là không chết cũng lột ra.
Hắn là đứng tại Hứa Tuấn chết sau lưng một đại gia tộc một trong, vì đạt được muốn hết thảy, hắn cho Hứa Tuấn chết cung cấp lớn vô cùng đảm lượng cùng thủ đoạn. Nếu như không phải Trần gia xuất thủ, Hứa Tuấn chết nào dám trắng trợn loay hoay Hứa gia tỷ muội cùng Tạ gia. Chính là có người can thiệp ở trong đó, Hứa Tuấn chết mới có lá gan này. Cả đời này, hắn đoán chừng chó không đổi được đất phân.
Hứa Tuyết Tuệ một mực không lấy chồng, nhưng thật ra là có nguyên nhân.
Hứa Tuyết Tuệ không giống Hứa Uyển Đình.
Hứa Uyển Đình là bởi vì sự nghiệp chậm trễ, một mực không có đem tâm đặt ở ái tình trên, một lòng nghĩ muốn kinh doanh tốt đạo vi nạ, cho nên mới không có gả.
Bởi vì Hứa Mặc quan hệ, Hứa Uyển Đình tựa hồ gần nhất mới coi trọng một cái nghèo khổ nam chỉ giáo.
Mà Hứa Tuyết Tuệ chỗ lấy một mực không có kết hôn, là bởi vì nàng có một cái thanh mai trúc mã người tình xuất ngoại, một mực chưa có về nước.
Nàng cái kia thanh mai trúc mã người tình ra cảnh đồng dạng, chỉ là tiểu hào môn, tại Hứa Tuyết Tuệ hai khi 16 tuổi ra nước ngoài học, về sau một mực tại quốc ngoại chưa có trở về.
Hứa Tuyết Tuệ thụ một chút thương tổn, cho nên liền rời xa nam nhân, một lòng đợi nàng cái kia thanh mai trúc mã trở về.
Mà nàng cái kia thanh mai trúc mã, Trần An Hùng cũng nhận biết, mấy người đã từng là cùng một chỗ tiểu học đồng học, cùng tiến lên qua sơ trung.
Hứa Tuyết Tuệ cái kia về sau duyên dáng yêu kiều, cực kỳ đẹp đẽ, từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi của trường một trong, gây đến vô số nam đồng học cái mộ.
Trần An Hùng cùng Hứa Tuyết Tuệ cái kia thanh mai trúc mã có huynh đệ chi tình, cảm tình tốt vô cùng, nhưng là, hắn đã thèm nhỏ dãi Hứa Tuyết Tuệ gần tới 20 năm.
Đều nói vợ của bạn không thể lừa gạt, nhưng là Trần An Hùng liền tốt cái này một thanh.
Đằng sau Hứa Tuyết Tuệ gả cho hắn, là bởi vì hắn bức hiếp.
Bị đá sinh non, là bởi vì cái này Trần An Hùng chó không đổi được đất phân, bị Hứa Tuyết Tuệ phát hiện hắn làm loạn nữ nhân.
Hứa Mặc, thế nào?
Cố Hoán Khê nhìn đến Hứa Mặc không nhúc nhích, kinh ngạc hỏi.
Không có gì.
Chúng ta đi về trước đi.
Hứa Mặc đạo, mang theo Cố Hoán Khê hướng về bên ngoài đi đến.
Hứa Tuyết Tuệ không có cái gì đại ác.
Nàng một mực được bảo hộ rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều là cao tài sinh, về sau tiến vào đại học làm lão sư, trên người thư hương khí tức phi thường nồng đậm.
Hứa Mặc đối nàng ác cảm tự nhiên cũng có, nhưng là nếu là nói có bao nhiêu hơn nàng, cái kia ngược lại không đến nỗi.
Nàng chỉ là ngu xuẩn ngây thơ quá mức thôi.
Hứa Mặc cảm thấy, nàng có lẽ cần kinh nghiệm một chút nhân gian hung ác.
Cao Thải Nhi bên kia,
liên tục mấy ngày, nàng tâm tình đều rất tốt, rất vui vẻ rất hưng phấn, trong lòng phi thường băng lãnh.
Trước mấy ngày, Hứa gia tỷ muội điên cuồng cho nàng diễn xuất, dùng đủ loại lấy cớ để cho nàng không cách nào tìm tới Hứa Tuấn Chiết.
Cao Thải Nhi thậm chí gọi điện thoại cho Hứa Tuyết Tuệ hỏi thăm, Hứa Tuyết Tuệ đều qua loa tắc trách trở về, nói Hứa Tuấn Chiết nghiên cứu nhiệm vụ bận rộn, tạm thời không có cách nào liên hệ, chờ hắn theo phòng thí nghiệm đi ra lại nói.
Nàng gọi cho Tạ Băng Diễm, không sai biệt lắm cũng là như thế.
Sau khi về nhà, càng là vui vẻ, Hứa Tuấn Chiết đã dẫn về nhà trước, vừa nhìn thấy nàng về sau, liền nhào tới ôm lấy nàng, hung hăng nói ngọt ngào lời nói.
Nếu như không phải đã biết do nói ra chân tướng, Cao Thải Nhi đều cảm thấy hắn những lời này toàn bộ đều là lời thật lòng không có một tia hư giả.
Cái kia mặt nạ dối trá, Cao Thải Nhi đều kém chút nhịn không được giúp hắn xé mở.
Cao Thải Nhi tự nhiên không có vạch trần hắn, sự tình còn không có làm xong, còn cần chịu đựng, hiện tại, nàng không chỉ có hận lên Hứa Tuấn Chiết, còn hận lên Hứa gia tỷ muội.
Tuấn Chiết ngươi đi về trước làm việc đi.
Ta không sao.
Ta mới vừa từ quốc ngoại du lịch trở về, mệt mỏi quá a.
Đều dám đen một vòng lớn.
Vẫn là man đi vơ chơi vui, lần tiếp theo đi chung với ngươi.
Tốt tốt tốt.
Cùng đi.
Hứa Tuấn Chiết gặp thê tử không có tiếp tục truy vấn, trong lòng trong nháy mắt thở dài một hơi, thả phía dưới một tảng đá lớn.
Hắn cực kỳ không nghĩ chơi gái kỹ nữ sự tình bị Cao Thải Nhi biết.
Uy,
mẹ.
Hứa Tuấn Chiết biểu diễn rất tốt,
rất ưu tú.
Hắn là một cái người làm đại sự, thủ đoạn độc ác.
Ngươi thông báo nghĩa phụ bên kia đi.
Hứa Tuấn Chiết tốc độ phải nhanh một chút.
Tốt.
Chương 204, Hứa Tuấn Chiết trưởng khống Phượng Tường Châu Đáo.
Hứa Tuấn Chiết xác thực muốn cầm đến Phượng Tường Châu Đáo quyền khống chế.
Phượng Tường Châu Đáo hội đồng quản trị ngay tại mấy ngày nay tổ chức.
Hứa Uyển Đình vẫn là hội đồng quản trị thành viên.
Hứa Đức Minh cũng thông chi Hứa Uyển Đình một tiếng, chỉ bất quá Hứa Uyển Đình chưa hồi phục.
Vốn là Hứa Đức Minh còn muốn gặp Hứa Mặc, nhưng là Hứa Mặc không thấy hắn, cho nên Hứa Đức Minh cũng không thể tránh được.
Hứa Tuấn Chiết tiến vào trại tạm giam vào cái ngày đó, Hứa Đức Minh đi gặp Tạ Chấn, cũng rốt cục hiểu rõ lúc đó Hứa Mặc bị bắt về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chắc không được Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh một mực cấp úng, không dám nói rõ. Hứa Đức Minh cũng không nghĩ tới Tạ Băng Diễm sẽ nói như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Hứa Đức Minh cũng cảm thấy phiền, cho nên dứt khoát đem chuyện này trước ném ở một bên, nhường Hứa Tuấn Chiết trưởng Khống Phượng Tường Châu báo lại nói: "Ngươi nhất định muốn cố gắng làm việc, cố gắng nhường hội đồng quản trị thành viên cùng cổ đông hài lòng. Chơi gái kỹ nữ sự tình, ta không biết là thật hay là giả, ta tin tưởng ngươi chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Về sau cũng đã không thể đi. Ngươi muốn thành thành thật thật kinh doanh Phượng Tường Châu báo, tranh thủ đem hạ cái quý công trạng làm tốt một chút. Nếu như ngươi có vấn đề, ngươi có thể tới hỏi ta, hoặc là hỏi ngươi đại tỷ." "Vâng." "Bất quá đại tỷ, thật không trở lại sao?" Hứa Tuấn Chiết đối Hứa Huyền Đình động tĩnh vẫn là có chút không yên lòng, không thể tin được Hứa Huyền Đình vậy mà đi Tiểu Sơn thôn bên trong tìm một cái quỷ nghèo làm bạn trai, tựa hồ còn muốn gả ở bên kia, rời xa Hứa ra. "Ta đã khuyên, có điều nàng có ý nghĩ của nàng, ta tạm thời cũng không có cách nào. Cái này chờ sau này hay nói đi." Hứa Đức Minh tâm phiền ý loạn. "Nếu như ta lần tiếp theo nhìn thấy đại tỷ, nhất định sẽ thật tốt khuyên nhủ đại tỷ. Có đại tỷ trợ giúp, ta mới có thể như hổ thêm cánh." Hứa Tuấn Chiết một mặt thành khẩn mở miệng, kỳ thật trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hiện tại, hắn liền muốn Hứa Huyền Đình gả ở bên kia, chỉ có nàng ở bên kia lấy chồng sinh con, mới can thiệp không được Phượng Tường Châu báu. "Ừm, chờ sau này hay nói đi." Hứa Đức Minh không muốn nói sự kiện này, tận khả năng phụ tá con nuôi leo lên CEO vị trí. Một bên khác, Hứa Mặc cũng nhận được tin tức nói Phượng Tường Châu báu hội đồng quản trị muốn họp, ngay tại mấy ngày nay. Cho đến nay, hắn đều không có thể cầm tới Phượng Tường Châu báu mảy may cổ phần, Hứa Đức Minh cũng chưa từng nói muốn đem Phượng Tường Châu báu một bộ phận cổ phần cho hắn. Cứ việc nói Hứa Mặc trước mắt, nhưng là hỏi là một chuyện, không hỏi lại là một chuyện. Theo báo cáo điều tra đến xem, Hứa Đức Minh từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua Hứa Mặc có thể trở thành Phượng Tường Châu báo CEO. Trước kia Hứa Đức Minh còn khôi hài nói muốn giao cho Hứa Mặc vân vân, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi một chút xíu động tác đều không có, hắn tiềm thức nghĩ vẫn như cũng là Hứa Tuấn Chiết. Cái này phi thường lãnh gốc. Cứ việc nói Hứa Mặc đã sớm không chờ mong những vật này, nhưng là hiện tại kết quả xác định, trong lòng vẫn là toát ra một tia hỏa khí. Xem báo cáo nói, đại bá Hứa Bắc Hán cũng đồng ý, hắn nhớ đến đời trước Hứa Bắc Hán không có dễ dàng như vậy đồng ý Hứa Tuấn Chiết CEO, đã từng cùng Hứa Đức Minh đấu một thời gian thật dài, sau cùng Tạ Băng Diễm liên hợp Tạ gia tạo áp lực, Hứa Bắc Hán mới bị ép đồng ý, nhưng là một thế này, Hứa Bắc Hán tựa hồ cũng không có ngăn cản Hứa Tuấn Chiết trưởng Khống Phượng Tường Châu báu. Ở trong đó khác biệt, Hứa Mặc hơi nghĩ một hồi, liền suy nghĩ minh bạch. Đây là nói rõ sự tình. Nguyên bản, Hứa Mặc đối với Hứa gia gia chủ chi vị cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn đối với về thuộc trung Hứa gia, một điểm ý nguyện đều không có. Nhưng là nhìn ra được, vị này đại bá Hứa Bắc Hán đã đem hắn trở thành địch nhân. Nhường Hứa Tuấn Chiết lên làm CEO đi. Ta nhìn ra được, Hứa Tuấn Chiết dã tâm đã càng lúc càng lớn. Hắn đã sớm chưa vừa lòng với đó. Hứa Mặc lười nhắc can thiệp chuyện này, tính quan kỳ biến. Đối với hắn mà nói, Hứa Bắc Hán thái độ không rõ, là không xác định nhân tố, hắn cần trước hiểu rõ Hứa Bắc Hán muốn nói điều gì trước. Hứa Tuấn Chiết bên kia động tác xác thực phi thường cấp tốc, hội đồng quản trị tổ chức, sau đó các đại cổ đông bắt đầu bỏ phiếu quyết sách. Bởi vì Hứa Đức Minh đứng tại trước này, Hứa Bắc Hán không có tham dự hội nghị, cũng không có tỏ thái độ, cho nên Hứa Tuấn Chiết thu được vượt qua 7 thành chống đỡ, làm tới Phượng Tường Châu báo CEO không hề nghi ngờ. Cái này vô luận là đối với Hứa Tuấn Chiết còn là đối với Hứa gia tới nói, đều là một kiện cực kỳ phấn chấn sự tình. Làm tin tức truyền về đến trong nhà về sau, Tạ Băng Diễm cao hứng dị thường, vừa múa vừa hát. Ta liền biết Tuấn Chiết có thể làm, hắn nhất định có thể kinh doanh tốt Phượng Tường Châu báu. Tuấn Chiết mặc dù còn tại cất bước giai đoạn, nhưng là Phượng Tường Châu báu nội tình phi thường đầy đủ, chỉ cần hắn vận hành thật tốt, về sau siêu việt Hứa Mặc chưa hẳn không có khả năng. Chính là muốn đem Hứa Mặc hung hăng đè xuống, bằng không khó giải mối hận trong lòng ta. Hôm qua có người liên hệ ta nói có thể tìm Hứa Mặc phiền phức, chỉ cần ta cho một khoản tiền. Hứa Mạn Ni mở miệng. Đưa tiền có thể? Tạ Băng Diễm kinh ngạc. Không tệ, chỉ cần cho mấy trăm vạn là có thể. Ta đã cho, mẹ ngươi chờ xem. Bính Tịch Tịch chẳng mấy chốc sẽ truyền đến một tin tức quan trọng. Hứa Mạn Ni nói câu nói này thời điểm, tựa hồ cũng cảm thấy hạ giận. Vậy ta liền nhìn cho thật kỹ. Tạ Băng Diễm mở miệng, chờ đợi Hứa Tuấn Chiết trở về, đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt chúc mừng một phen. Tới tay, cuối cùng cũng đến tay. Lên làm Phượng Tường Châu báo CEO, đi tới Phượng Tường Châu báo tổng giám đốc văn phòng, Hứa Tuấn Chiết nhìn lấy phía dưới phong cảnh, chỉ cảm thấy hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, hắn Hứa Tuấn Chiết món tiền đầu tiên đã nắm bắt tới tay, đến tiếp sau, cũng là tại Phượng Tường Châu báo trên cơ sở, điên cuồng lớn mạnh. Hắn cũng không cảm thấy mình bại bởi Hứa Mặc bao nhiêu, hắn cũng không thừa nhận chính mình không như thế lặng yên, cho nên, hắn vẫn luôn đang yên lặng góp nhặt thực lực, muốn lật về một ván. Mà bây giờ, làm Hứa gia gia sản rơi xuống trong tay hắn về sau, Hứa Tuấn Chiết trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Bây giờ còn chưa có đến quyết phân thắng thua thời điểm. Hứa Mặc xa xa mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, ngươi cần mượn lực mới có thể chiến thắng hắn. Sau lưng truyền đến một thanh âm, không phải Trần An Hùng còn có ai? Hôm nay Trần An Hùng đặc biệt tới cùng gặp mặt hắn. Tại Phượng Tường Châu báo nội bộ, ngươi tư lịch vẫn còn tương đối cạn, lên làm CEO cũng không có nghĩa là có thể trưởng khống hết thảy. Ngươi đại bá không có tỏ thái độ, ta cảm thấy ngươi vẫn là vô cùng nguy hiểm. Thế nào? Dựa theo đề nghị của ta đi làm. Trần An Hùng nhìn chằm chằm Hứa Tuấn Chiết, một bộ đã tính trước bộ dáng. Ta sẽ không bán đứng ta nhị tỷ. Ngươi không cần nghĩ. Hứa Tuấn Chiết quay đầu lại nói. Trần An Hùng nhất thời cười. Hứa Tuấn Chiết, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi cần ta, ngươi chỉ có ta con đường này có thể đi. Ngươi biết Hứa Mặc dưỡng lao đoàn hiện tại có bao nhiêu to lớn sao? 2000 ức là ngươi cả một đời đều không đạt được số, mới có thể riêng phần mình cầm tới mình muốn cầm tới đồ vật. Phượng Tường Châu báu đã trong tay ta. Ta hiện tại đã hài lòng. Hứa Tuấn Chiết lạnh lùng nói, cái này vẹn vẹn chỉ là tạm thời không phải sao? Ngươi căn bản không có nhân mạch, còn vọng tưởng triệt để trưởng khống Phượng Tường Châu Đáo, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trần An Hùng cười nhạo nói, cũng không sợ theo ngươi nói, nếu là Hứa Mặc muốn ấn chết ngươi, hắn động động ngón tay là có thể. Ngươi sẽ không coi là Hứa Mặc sẽ tùy ý hứa ra tổ truyền tư sản sói mòn a? Hứa Mặc hiện tại không có đối phó ngươi, đoán chừng là bởi vì vẫn còn có cân nhắc. Nhưng là hắn nhất định đang ngó chừng ngươi Hứa Tuấn Chiết. Hắn khẳng định đang ngó chừng ngươi. Ngươi chỉ có tận khả năng lớn mạnh trưởng thành, mới có thể tránh miễn bị hắn ấn chết.